ไอ้ลงยักษ์ทำดังในฉันฟ้าย่อบาเสียงเสียงเมียนเสียงเมียนเสียงนั้นได้จึงเงียบเบื่อไหวเคยยังเงียบนั้นเพิ่มเติมนี้ยาทั้งจึงยักษ์ทำดังในฉันตั้งใจเธอใจต้องบอดเหี่ยวหันเจอหันยื้อลีหันยังฉันหันเดิมบุกโดยตามปีนางยมเดฟังตังฟังเดฟังกินเดกาเพื่อเกียร์โคเชิงกำ
เอกังสมัยยังกังกวาสาวาทิยังวิหารติเจตวันเนหนาตะเทติกาสารามิอัตโคอัญญารามิปะทานิอานันติยาปิกันตวังกายิปะระกาปัญจิตวันนังโอภาเสวาจีนภะกวาเอนุปะทานกามิปะทานวาภะคะวันตังอภิวาเทวะเอกะมันตังอาทาริเอกะมันตังวิดาโคสะดีวะตาภะคะวันตังกาทายาอัจจภาสิกะหุเอวะมโนสัจจังนังกะลานิอัจจินตะยุงอาคาสะมานะโสทานังโนวิญญาณกะละโมสะมังอะเทวนาจปาลานังบาลีอาลัยยะเทวนาจะปูจาจะปูจามิยารังเอกังมังกะละโมสะมังปะเตโรปะดิสวาสโสจะโปเตจะกะตะโมยะคะอาสะสัมมาปะนิสิเจตังมังกะละโมสะมังปะอุตัยจะยะติปังกะนิยะโยจะสุเตกิโตสุปาปิตาชยาวาจาเรตังมังกะละโมสะมังมาตาปิรูมาวาทานังปุตตะดารัตตะคังกะโหนะกุลาจะกัมมันตาเอตังมังกะละโมสะมังดาลัยจะกรรมจริยาจะยะตะคานัยจะนังกะโหนะวาจาเอตังมังกะละโมสะมังอาระติวิระติภาปามาจะปาลาจะไตยังโอหาปมาโรจะกรรมเมกุเอตังมังกะละโมสะมังอาระโมจะปูจายปาโรจะตังตัวติจะกะไตยุทธะกะลีนะธรรมาสวนังเอกังมังกะละโมสะมังคันติจะโตวัจจะตาสมนาไนจะดัสสังฆาลีนะธรรมาคันติกายตัมมังกะละโมสะมังสะโพจะธรรมจริยัญจะอริยสัจจะนะดัสสังฆังเกปาลัสสัจจิกิริยาจะเอตัมมังกะละโมสะมังโพสโลกะธัมเมเยตังยาสนะกัมปติอโลกังวิรจังเกมังเอตัมมังกะละโมสะมังเอตาหิตานิกาโสนะยัปปาสะมะมะระนิกาสะปาตะโตสิงกะจันติตังเตตัมมังกะละโมสะมังเงี้ยมองตายใจต้องเดือดตายกี่เดียนเป็นสาหัวเรื่องยาดำโตรอบกันหันสาเบกี่เดียนจำบางก็หกวิจัยจุงสังโตทั้งทาวางเจียวเยี่ยวทั้งตัวกี่เดียนเดินเลยบักเดือดดันเลใจต้องเดือดต้องตายหมอบันทุงกินบันเติมบันเลยเก็บรังจื้อเตียงบายังไว้ที่งี้เดียวหันโพกหันตำเก่ามองเดยมองเดยสองอันลันสิ้นไหนพี่พี่มังวันนี้ใหญ่จุ้มกองเด็กโพกลันเก่าเดือนเต้ตรงดีเลยหอยโดยยังใหญ่ยื้อไปสองกันบุยแก่อาตังกังบังจีเฮียนคุ้งเยื่อมันต้องเดิมละบุ้งมันก้าวเถื่อนเอาจูเซอร์เซนทอกองเดิมเจิงหนาลามเจิงจันเดิมเตอร์ตั
kéo quân liền hồng tổng nói dương đời chân chất là bốn lệnh cao thường hiếu bằng chân thành cắm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là bốn lệnh cao thường bố thi hành đúng pháp chư minh làm nguyên buồn lòng là phúc lên cao thượng cả lý tâm hiền hát tự chế công tay xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và lý ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận dục tánh phương hóa thương nghiệp kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng thi tu chạm biệt đời
tấn công đồng
tôn sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhìn cờ hành như thế không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lên cao
một bức thầy giá. Đây là chương trình Phật học Bích Đạt Đàm Má trên Phật Talk. Mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Phúc Tân 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 7 giờ sáng. Con đang nhận nhiệt thành kính lĩnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý vị Phật tử. Hôm nay chủ nhật ngày 4 tháng 8 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp phấn đáp theo kinh Liên Đạt Bành Hạ, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiền. Đề tài hôm nay: biết Phật nhờ thế pháp, do trình bày bản giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thầy nhé.
Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thật thiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tăng Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ trên hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì, dễ hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiền tứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính chư sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay. Giáo trình Phật pháp phấn đáp theo kinh Liên Đáp Bành Hạ, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiền. Biết Phật nhờ thế pháp. Chúng con kính thỉnh thượng tọa Hiệp Đẳng giảng nhập bài học Nam Mô Bổn Sư Thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thầy, kính thỉnh lễ chư Tôn Đức thân chào và thành viên Phật tử. Thưa quý vị, một ở trong những điều mà chúng ta là người Phật tử sống sau thời Phật, nhất là trong thời đại ngày hôm nay, chỉ nghĩ về Đức Phật, đó là chúng ta cần nhận thức về Đức Phật qua di sản của giáo Phật. Cái gia tài giáo Phật Đức Phật để lại cho chúng ta biết nhiều về Đức Phật. Không ai cho chúng ta ngày hôm nay là nhiều người Phật tử xuất gia cũng như tại gia chỉ muốn nhìn Đức Phật qua phương diện thần linh và không chịu khó đi sâu vào quan sát kinh điển để tìm hiểu rằng Đức Phật đã sống như thế nào, đã giảng dạy như thế nào và đã để lại cho chúng ta điều gì. Chính giáo pháp cho chúng ta biết về sự vĩ đại của Đức Phật. Chính giáo pháp cho chúng ta hiểu một phần nào về sự giác ngộ cao cả của Đức Phật. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với bài giảng ngày hôm nay.
Đức Phật nhờ thấy pháp, Đức Vua đã nói rằng: Thưa ngài Nagasena, có thể biết được Đức Phật là vô thượng. Tâu Đại Vương: Đúng vậy, có thể biết được Đức Phật là vô thượng. Thưa ngài Nagasena, làm thế nào có thể biết được Đức Phật là vô thượng? Tâu Đại Vương: Vào thời trước đây đã có vị thầy về văn tự tên là Trưởng lão Tisa. Vị ấy từ trần đã trải qua nhiều năm, vì sao mà vị ấy vẫn được biết đến? Thưa ngài, nhờ vào văn tự. Tâu Đại Vương: Tương tự y như thế, người nào thấy pháp, người ấy thấy Đức Thế Tôn. Tâu Đại Vương: Bởi vì pháp đã được thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn. Thưa ngài Nagasena, ngài thật không khéo. Chúng con cũng thỉnh thượng tọa Đại Đẳng từ bi trở lại thuyết giảng bài học là một đức thầy nhé.
Nếu một thời gian, chúng ta hãy bắt đầu những sự vật ngày hôm nay với một cái ý niệm là mỗi một người Phật tử đều rất cần để cảm nhận về Đức Phật. Thế nhưng chúng tôi bắt đầu ý niệm này là bởi vì Đức Phật là một bậc thầy, là chỗ nương tựa tinh thần của chúng ta. Đối với Phật tử đi sang Ấn Độ ngày hôm nay, rất là nhiều người Ấn Độ họ không biết nhiều về Phật pháp. Thế nhưng khi họ nghe chúng ta nói là mình là Phật tử, thì họ hay đọc lên cái câu Kham Vi Bhutan Saranam Gacchami Đamang Saranam Gacchami Sanghang Saranam Gacchami. Con xin quý y Phật, con xin quý y Pháp, con xin quý y Tăng. Ba câu tâm quy đối với người Phật tử bình thường như chúng ta nghĩ là thuộc về nghi lễ. Nhưng mà trong cái văn hóa của người Ấn, họ mặc nhiên hiểu rằng chính ba câu tâm quy đó là một sự xác tín rằng mình là một người Phật tử. Và ba câu đó nó mang tính đặc thù: con về nương tựa Phật, con về nương tựa Pháp, tức là lời dạy của Đức Phật, con về nương tựa Tăng, tức là những đệ tử Phật, đoàn thể của đệ tử Phật. Thì chú ý thì nhiều ba câu quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nếu không có ba câu này thì chúng ta không thể gọi mình là Phật tử. Và khi nếu chúng ta tự nhận mình là một Phật tử thì chắc chắn là chúng ta biết là chúng ta không thể quy y Tam Bảo mà không quy y Đức Phật. Hình ảnh của Đức Phật là cần thiết, là tối trọng, là nơi nương tựa của tất cả chúng ta. Không thể nào quy Pháp quy Tăng mà không quy y Phật. Không thể nào đó là một người Phật tử mà không biết về cuộc đời của Đức Phật. Nhưng mà khi nói đến cuộc đời của Đức Phật thì với chúng ta rất là mơ hồ. Có nhiều người đi đến chùa Tháp Thế Gian và nghĩ rằng Đức Phật là một bậc thần linh từng đi trí tuệ ngồi ở đâu đó, thiên nhiên ở đâu đó. Chúng tôi nhớ là khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, trong khi cái văn hóa của người miền quê thời bấy giờ, và chúng tôi cũng phải thú nhận một điều rằng thời đó là đã ảnh hưởng truyền Tàu rất là nhiều, như là Tây Du Ký chẳng hạn. Và chúng tôi nhớ hoang mang là mỗi khi mà nghĩ đến về cái thế giới này thì chúng tôi cứ nghĩ rằng thế giới này được cai trị bởi Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế ở đây đó, giống như chúng ta nói thường là Chúa phải đó, một bên chúng ta gọi là ông trời, rồi Đức Phật tuy cao cả hơn, quyền phép hơn rất là nhiều phương diện, nhưng mà Đức Phật không dự vào chuyện của trần gian này, mà Đức Phật ngài lại là một vị người chỉ ở trong cái cõi phía tây gọi là Tây Phương Cực Lạc hay là Thiên Túc. Lâu lâu mà Ngọc Hoàng có vấn đề gì, tuy là Ngọc Hoàng Thượng Đế nhưng mà cai trị thế gian này mà có vấn đề rắc rối là phải đi cầu đến Đức Phật, và Đức Phật ở Tây Phương đến để mà can dự vào. Thì đó cách khác là thời đó thời còn nhỏ đó, cái nhìn của chúng tôi về Đức Phật này, giống như là chúng ta tạm gọi là một bậc thế ngoại cao nhân, và ở trong vũ trụ này ngài không có trực tiếp điều hành chuyện trong vũ trụ này, nhưng mà khi nào mà Ngọc Hoàng Thượng Đế mà cũng có giải quyết được gặp chuyện rắc rối thì lại cầu đến Phật Tổ, rồi Phật Tổ đến giải quyết. Đó là cái bối cảnh mà chúng ta được nghe qua Tây Du Ký Hô Nữa. Và cũng không may là cái tuổi thơ mà lớn lên lúc đó Tây Du Ký trở thành một quyển, là một cái gì như là kinh điển người quê đó, thì thứ gì chúng tôi lại không có được nghe những cái bậc cha mẹ trong nhà hay là những cái vị chư tăng ở chùa có một cái điều gì gọi là cải chính tốt hơn. Nó cách khác là người Phật tử thời đó rất là đơn giản là cầu trời Phật. Ngày hôm nay chúng mỗi lần nói chuyện với Phật tử lâu lâu chúng tôi nghe cái gì đó là nhờ ơn trời Phật, con của con nó cũng hiền, nó có phá, rồi nhờ ơn trời Phật rồi đi thế này thế kia. Thì chúng tôi nhớ khi họ nói như vậy thì rõ ràng, rất là rõ ràng là hình ảnh của Đức Phật trong chúng ta mơ hồ lắm, mơ hồ. Ngày hôm qua thứ gì chúng tôi biết rằng khi trong buổi thảo luận chúng tôi có hỏi thì toàn thể siêu và cùng với Tôn Đức một số vấn đề mà cũng có thể làm phiền lòng với Phật tử khi mà chúng ta nói về hình ảnh của Đức Phật và liên tưởng đến những đệ tử Phật ở trong cái nền văn hóa của Phật giáo Việt Nam. Thì chúng tôi muốn ý muốn nói một điều là chúng ta hơi hời hợt với điểm này. Đức Phật mà chúng ta còn mơ hồ nói chuyện gì những đệ tử Phật, và chúng tôi có thể khẳng định với quý vị rằng cái nhìn của Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Đại Thừa mà về liên quan đến các đệ tử Phật này, các đệ tử Phật này, các bậc A-la-hán thì thực sự nó không chính xác như các kinh điển mô tả. Và cái nhìn về Đức Phật nó lại là một cái chuyện khác thôi. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là người ta có cảm tưởng như mỗi một vị Phật có một cái phần hành. Về một cái phần hành, Đức Phật Thích Ca thì có nhiệm vụ được giới thiệu, rồi Đức Phật Di Đà là tiếp độ, và tiếp độ sau khi là chết, rồi Đức Phật Dược Sư thì thường ta cầu để trị bệnh thế nào. Mỗi một vị Phật có một phần hành giống như bác sĩ chuyên khoa. Nhiều khi cái nhìn đó của chúng ta đó, phía trên chúng ta, một là nhìn chư Phật có rất cách như là thần linh, và thứ hai là chúng ta nhìn chư Phật một cách rất là hạn hẹp, một hạn hẹp từ cái chuyên môn riêng, từ cái sở trường riêng, trong sở trường có nói sở trường tức là nói đến sở đoạn. Và thật ra có lúc nào đó thì chúng ta có quan niệm là ai cũng có phẩm tánh và ai cũng là Phật hết. Dạ. Cái nói mà nói chung chung nói đại được như vậy đó, dần dà làm cho chúng ta mất đi cái hình ảnh đẹp của Đức Phật. Nhưng cái sự kiện này thứ gì chúng tôi đi hành hương với quý Phật tử sang Ấn Độ, mà nhìn thấy những cái di tích, ví dụ như đến thành Ca Tỳ La Vệ, ngày hôm nay vẫn còn có cái di tích của Đông Môn, nơi mà Thái tử đã rời bỏ hoàng cung ở trong một ngày rằm, một đêm trăng tròn tháng 6 để đi xuất gia. Thì thưa quý vị, với tất cả những người Phật tử mà theo truyền thống Phật giáo Nam truyền đó, thì đó là một hình ảnh rất là cao quý, một cái vị hoàng tử rời bỏ cung vàng miền ngọc, để lại tất cả sau lưng, lên đường đi tìm ra một cái hướng đi mà nhằm khả dĩ có thể giải thoát được cái căn bệnh trầm kha của đời sống, nỗi khổ đau lớn nhất của kiếp dân sinh. Hay còn giả là những cái năm dài ngày sống ở trong rừng sâu núi thẳm thực hành khổ hạnh thế nào. Nhưng mà với Phật giáo Bắc truyền thì thưa quý vị, điều này hoàn toàn khác. Phật giáo Bắc truyền cho rằng Đức Thế Tôn ngài đã hành đạo từ vô lượng kiếp rồi, nên kiếp này ngài tất cả những gì ngài làm ra nó chỉ là thị hiện, chỉ thị hiện là chúng ta nói theo cái ngôn ngữ kinh điển, ở bên ngoài là chúng ta gọi là chỉ là đóng kịch mà thôi, tức là đóng cái vai nào đó. Và ví dụ như Đức Thế Tôn thành Phật lâu rồi, nhưng ngài sinh ra làm thái tử, rồi sinh ra có gia đình, rồi sinh ra rồi bỏ khuôn vàng địa ngọc ra đi, vân vân. Cái đó tất cả điều đó là điều thị hiện, chứ nó không phải là một cái nỗ lực phi thường. Thì ở đây chúng tôi không có muốn làm một cái so sánh, nhưng mà chúng tôi phải nói một điều là người Phật tử ở tại các quốc gia Phật giáo Bắc truyền thì tên Phật giống như thần linh, và ít khi nào mà nhìn Đức Phật một cách chính xác. Qua một điều mà chúng ta phải nói đó là lời dạy của Đức Phật, chúng ta muốn biết sự vĩ đại của Đức Phật không phải đơn thuần là chúng ta đọc về những lời nguyện, như là Đức Đại Di Đà có 48 lời nguyện chẳng hạn, hay là Đức Địa Tạng cũng lời nguyện, Đức Bảo Tham Bồ Tát có đại nguyện. Ở đây thì chúng ta nên nhìn lại cuộc đời của ngài, sự hoàng đạo của ngài, nhưng mà qua đó chúng ta phải nhìn thấy lời dạy của ngài. Dạ, lời dạy của ngài, lời dạy của ngài là những gì đó mà chúng ta đọc, chúng ta ôn, chúng ta nhắc, chúng ta nghiền ngẫm từng ngày và trở thành một phần của cuộc sống của chúng ta. Chúng tôi nhớ là ngài Bồ Tát ngài có nói một câu mà trước đây chúng tôi đã từng dịch ở trong kinh Diệu Pháp bằng bản ngã là dịch sang tiếng Việt để giới thiệu với quý Phật tử. Khi mà ngài đọc kinh Thi Ca La Việt nói về những điều mà một người nên làm trong sự tương quan giữa cha mẹ đối với con cái, giữa vợ đối với chồng, giữa bạn bè đối với nhau, vân vân, thì thưa quý vị, ngài Bồ Tát ngài khẳng định một điều rằng khi mà ngài đọc những chuyện đó thì ngài từ tâm của ngài thì ngài nghĩ rằng nếu Đức Phật không phải là một bậc giác ngộ thực sự thì không thể nào một vị hoàng tử năm 29 tuổi bỏ cung vàng miếng ngọc và trở thành một vị thầy, một thầy dạy những điều mà vừa thực tiễn, vừa thâm sâu, vừa vượt mang tính giá trị như vậy. Người tinh thần Đức Phật phải là vị giác ngộ. Thì thưa quý vị, khi mà chúng tôi nghe những câu nói đó của ngài và đọc những câu nói của ngài, thì riêng bản thân của chúng tôi thôi, thì chúng tôi thấy là đây là một người mà cảm kích Đức Phật qua giáo pháp của ngài, qua giáo pháp. Và rồi cũng có nhiều trường hợp đó. Trước khi quen biết với Chư Tăng, những vị sống ở trong giáo pháp, hoa nghị về giáo pháp, và từ hoa nghị giáo pháp thì đã thành tựu lòng tin ở Đức Phật. Thì những cái đến ngày thứ gì một lần nữa lại khẳng định cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể cảm nhận, chúng ta có thể hiểu về sự cao cả của Đức Phật, hiểu về sự vĩ đại của Đức Phật qua cái di sản giáo pháp mà ngài để lại. Bởi vì nói về điều này là chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một số điểm Thứ nhất là chúng ta thấy Đức Phật này rất là trung đạo ở trong toàn bộ giáo pháp của Ngài. Cái sự trung đạo đó nó mang tính nhất quán. Và khi mà chúng ta nghiệm rất nhiều về cái sự tinh tôn ở trong đời sống thì chúng ta mới hiểu thế nào là giá trị của trung đạo. Khi mà Đề Bà Đạt Đa đến gặp Đức Phật để xin Đức Phật Ngài ra một cái luật, ví dụ như vị tỳ kheo suốt đời là phải đi khất thực mà không được thọ thực ở nhà Phật tử cai tăng, hay là vị tỳ kheo suốt đời phải ở dưới cội cây mà không được ở chỗ ao tất, vị tỳ kheo suốt đời phải mặc y phấn tảo, tức là bằng vải rất lượng mà lại không có những y của thí dụ cúng chẳng hạn, v.v. Thì khi những điều đó nghe, mới nghe thì năm điều thì bà Đa Kinh mới nghe thì nghe cũng đẹp. Nhưng mà rồi khi mà mình nghiệm lại, nếu mà Đức Phật này Ngài đã được đối với tăng chúng thì Phật giáo đã không tồn tại được nhiều thế hệ. Có thể là thời Đức Phật còn đại thế thì mà để Đức Phật Đạt Đa đến xin Đức Phật đấy, thì thời đó nếu tất cả chư tăng làm như vậy thì thực sự ra thì giáo pháp sẽ rất là đẹp ở trong cái nhìn của người ngoại đạo. Nhưng mà rồi điều đó trong mang tính cực đoan. Quý Phật tử biết cái nghĩa của sự trung đạo nó được áp dụng rất là nhiều trường hợp. Lấy ví dụ như một cái vị tăng sĩ mà mặc y áo mà lựa thứ tốt quá, lựa thứ xa qua quá, lựa những thứ mà đắt tiền quá, thì cái đó nó cũng là một cực đoan. Như một vị tăng sĩ mà mặc y mà hôi hám, mà lết hết, mặc y mà không có trang nghiêm, không điển đi một, cái đó nó cũng là một cực đoan. Đức Phật Ngài dạy chúng ta là mặc cái gì vừa đủ chính mình để không có làm ái náy cho người khác, vừa đủ sạch sẽ để không làm phiền cho người khác, vừa đủ trang nghiêm để gìn giữ cái tăng tướng tốt đẹp cho người khác. Nhưng mà nó không có đi quá xa, phải sống ở trong đạo Phật lâu á, phải hiểu rõ điều đó thì làm thế nào chúng ta mới cảm thấy được. Khi mà chúng ta nhìn lại hình ảnh của các vị thánh tăng như Ngài Xả Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Trí, Ngài Ca Diếp, Ngài A Nậu Đà La, Ngã Mê Đa, v.v. thì chúng ta thèm nhìn hình ảnh của một tăng đoàn mà các vị trong cái nhu cầu về ăn, về ở, về thuốc men, về y phục thì rất là vừa phải, và rất là vừa phải chứ không phải là mình nói gọi là hào nhoáng quá hoặc là quá lết hết quá lôi thôi, là cái gì nó cũng vừa phải, vừa đủ trang nghiêm nhưng mà không có đi quá xa. Cái tính trung đạo được tìm thấy nhiều trong giáo pháp Đức Phật đó là chúng tôi nói cái hình thức ở bên ngoài. Còn cái nội dung thì Đức Phật này cho chúng ta biết những điều nào mà chúng ta nên thực hành, và trong điều nên thực hành thì nó vừa phải. Lấy ví dụ như là ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta khôn hơn Đức Phật, chúng ta đưa ra những cái gì rất là tuyệt đối, nhưng cái tuyệt đối mà chúng ta nói đó, nó chỉ có chỉ ứng dụng được một thời một chỗ mà nó đã áp dụng đến tất cả mọi nơi. Cái tuyệt đối mà chúng ta nói đó, thì nó có vẻ như là nó nghiêng về một phía mà nó không có cái sự tinh phân với những cái sự tu tập khác. Thì phải nghiệm rất lâu thế nào là cái giá trị của trung đạo trong đời sống thì chúng ta mới cảm thấy điều đó. Thế hoặc giả là thứ gì giáo pháp của Đức Phật có kinh, có luật và có ví dụ pháp. Kinh là nói về cái nghĩa lý, luật thì nói về cái luật nghi trong đời sống hàng ngày, và ví dụ pháp thì chúng ta mới nói được những điểm tế nhị thâm sâu, nhưng mà có thực hành rất được đào sâu về chuyên môn. Cả ba cái tạng kinh, luật và ví dụ pháp đều cho chúng ta thấy cái tính đa dạng tự nhiên, bao gồm nhiều phương diện của giáo pháp Đức Phật. Ngày hôm nay thì rất là dễ dàng, nhất là đối với các tông phái người ta hay phủ nhận những giá trị khác. Chúng tôi nhớ khi mà đi sang bên Trung Hoa, những chùa nào mà theo thiền tông thì họ thờ Tổ Đạt Ma, mà lại không thờ Di Đà, không thờ Tây Phương Tam Thánh. Mà chùa nào thờ Di Đà, Tây Phương Tam Thánh thì không có thờ Tổ Đạt Ma. Cái quan điểm về tôn phái nó là quan điểm rất hạn hẹp. Chúng ta phải nhìn nhận rằng một cái sự tồn tại của giáo pháp rồi, nó phải mang cái tính toàn diện lắm. Như là một nền giáo dục, chúng ta có thể nói là giáo dục đặc biệt chỉ nghiêng về Hoa Kỳ, hay nền giáo dục phải nghiêng về nhân văn, nền giáo dục phải nghiêng về nghệ thuật. Quý vị nhớ rằng tại sao đất nước Việt Nam của chúng ta nghèo, lão không phát triển được? Bởi vì chúng ta có cái thời, chúng ta nói đặc biệt là trong thời mà thời giờ Nguyễn, khi mà Nhật Bản canh tân, khi mà Âu Châu đang trở mình chuyển sang điển nghệ, thì ở bên chúng ta cái gì là cũng là tứ thư ngũ kinh, cái gì cũng là văn chương. Thời đó ai làm câu thơ hay, ai viết văn hay thì đưa lên làm quan chức lớn. Chúng ta chỉ chú trọng một bên là về nhân văn, mà chúng ta quên về Hoa Kỳ, là đến chúng ta nghèo lạc hậu. Thì chúng ta phải nói rằng cái nền giáo dục ngày nay đó, đôi khi nó quá chú trọng về Hoa Kỳ, nó kém về nền nhân văn. Nhưng mà nói chung là khi chúng ta đọc vào Tam Tạng Kinh Điển thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn đó, ngài có cái tính toàn diện lắm. Nếu chúng ta đọc cái, nếu chúng ta nhìn cái phong thái của Đức Phật là một bậc vượt lên trên tất cả. Ví dụ như Đức Thế Tôn đã từng nói rằng này chi thì theo chánh pháp thì một chiếc bè, thì để đưa qua sông, đưa qua bình là một cái phương tiện dẫn bờ giải thoát. Chánh pháp còn phải bỏ huống chi là phi pháp. Khi mà chúng ta đọc câu đó thì chúng ta biết rằng Đức Phật này đưa chúng ta hình ảnh là giải thoát, vượt lên trên tất cả, bỏ lại sau lưng tất cả. Nhưng mà có nhiều người là quá sớm, quá vội và quá tiến diện, nghĩ rằng điều đó Đức Phật này cũng nhận hết, cái ác này cũng nhận phải rồi, cái thiện này cũng nhận, và do đó mình không nên học hành gì hết. Hiểu như vậy không có đúng. Khi mà Đức Phật thành dạy rằng cái chánh pháp là phương tiện đưa chúng ta qua bờ bên kia, cũng như chiếc bè đưa chúng ta qua bờ bên kia chúng ta bỏ lại đó, thì đó là chúng ta nói một cái đã đạt đến cái đích điểm cuối cùng. Chúng ta chưa có giác ngộ giải thoát thì chúng ta không thể nào học đòi như vậy. Cái chuyện học đòi chúng ta là bỏ lại nó tất cả, phủ nhận tất cả đó, thì làm thái độ không ngồi phải Đức Phật đấu dạy cho nên như vậy. Chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy như một vị tỳ kheo, vì đó hiểu biết cái giá trị của giới bộ, thấy được cái lỗi trong những cái học, trong những vi phạm học giới nhỏ nhặt vân vân, thì cái nhìn của Đức Phật có cái thoáng cái rộng. Nhưng mà Đức Phật này cũng cho chúng ta biết những cái gì cần thiết trong đời sống của chúng ta. Do vậy khi mà chúng ta học kinh luật và bi nhiều pháp thì chúng ta mới thấy có cái điều mà chúng ta gọi là sự tân phân. Và sự tân phân cần thiết là cuộc sống nhiều thứ gì. Chúng ta bây giờ thì thường thường hay tiến diện lắm thưa quý vị. Mình bên vực thiền quán thì mình chỉ biết thiền chỉ, mình bên vực pháp hành thì mình chế pháp học, mình bên vực tiếp nhận mà người ta đi vào nhập thế, đi vào đời thì mình chỉ biết các chuyện ẩn tu thôi. Con người chúng ta nó hay bị cái bệnh là mình thiết diện mình thực tôn. Thật ra bên cạnh sự trung đạo thì chúng ta thấy biết Phật này rất là đa diện, rất là khi mình đọc về giáo pháp mình phải cảm nhận những điều đó. Và một cái khía cạnh khác chúng ta thấy rằng đó là cái sự quân bình giữa học và pháp hành. Học tức là làm sao cho khai mở cái trí tuệ của chúng ta, nhưng mà không phải là chúng ta ngồi đó để chúng ta đánh bóng tri thức của chúng ta ra bên khoang bên ngoài. Chúng ta phải đủ cái kiến thức để hiểu cái gì mình làm, hiểu cái gì mình học, và phải khả năng áp dụng điều đó. Ngày hôm nay tất cả những cái gì mà liên quan đến giáo dục thì người ta đều nói như vậy là khoa học phải đi kỹ thuật. Khoa học cho chúng ta cái hiểu biết về những cái định luật về như là về vật lý, về thế này thế kia, nhưng mà chính kỹ thuật là cái sự ứng dụng những điều đó vào trong đời sống hàng ngày. Có kỹ thuật đó thì chúng ta mới đem cái kiến thức khoa học trở thành một cái gì lợi ích cho chúng ta được. Rồi nếu chúng ta chỉ bàn về khoa học thì đôi khi những điều đó nó gọi là chúng ta nói chuyện trên mây rồi. Cũng như ở Việt Nam chúng ta có một thời và chúng ta nói rất giỏi về nhiều thứ, nhưng mà chúng ta chỉ giỏi khoa học chứ chúng ta không biết về kỹ thuật. Thì ở đây thứ gì bây giờ người ta không ít nói kỹ thuật, có lẽ là chúng ta nói về kỹ thuật thì nhiều vị không có quen với cái ngôn ngữ bây giờ ở Việt Nam họ gọi là công nghệ. Chúng ta tạo gọi là công nghệ thì nói chung là khi mà Đức Phật giảng về pháp Phật pháp ấy, thì chúng ta thấy rằng từ những bộ kinh và cái rất dài như là trong từ bộ kinh cho đến câu kinh ngắn như trong kinh Pháp Cú, hay là những cái điều mà rất là có tính chất rất là chuyên môn thuần như chuyên môn như trong diệu pháp, hoặc giả thì có những điều mà đặt nặng về nghi luật của thế giới tăng lữ như là trong luật tạng chẳng hạn, thì nó đều ở trong cái lối ấy, cả hai phương diện là lý thuyết và thực hành. Khi mình không để ý điều này đó thì mình nghĩ rằng Phật pháp là cái gì mà ngồi xuống cái bên bàn, giống như hôm nay chúng ta thường đi chùa, thường vào trong các pháp hội gì để lại Phật rồi để ngồi bàn được của đề Đức Phật. Nhưng mà sau khi rời khỏi đạo tràng đó, sau khi rời khỏi chùa đó, mình đi trở về, mình hỏi rằng những lúc mình buồn, những lúc mình cô đơn, những lúc mình cảm thấy mình bị dao động bởi cái chi phối bên ngoài, thì giáo pháp dạy mình cái gì và mình sẽ áp dụng giáo pháp và mình sống như thế nào, chúng ta có chuẩn bị được không? Và đến cuối cùng thì giáo pháp chỉ là một cái nếu mà dễ dàng đó thì giáo pháp chỉ là một sự tập luyện thỏa mãn tri thức của chúng ta. Nhưng mà nặng nề hơn nữa thì giáo pháp là một thứ lợi khí của miệng lưỡi, chửi qua chửi lại để chỉ từ ngày dính đến đột kia. Chúng tôi có nghe một số người đó, họ báo miệng ra họ nói rằng tu là phải cái ngôi vị này mới là cao, ngôi vị kia là thấp, hoặc giả là tu như thế này là tiêu gia bày chủng, như thế kia mới là phát tâm rộng lớn hơn thôi. Nhưng mà khi mà chúng tôi ngồi nhìn các vị đó mà nói những cái từ giao to với lớn nhìn nó lại đó, thì chỉ riêng đơn giản một chuyện thôi là làm sao giữ tâm của chúng ta có cái đủ tâm tình, hay nói cho ở bên ngoài chúng ta gọi là lịch sự, người gọi là tôn trọng người khác, có gì cố khó được vậy, nó cố khó được một tâm tình như vậy. Có những ông Bà La Môn đó đến gặp Đức Phật, ông nói những lời rất là nặng nề và ông ca tụng Bà La Môn, giáo ông ca tụng cái tư cách về Bà La Môn. Thì Đức Phật ngày dạy rất đơn giản, một người có thể kèm được cơn giận của mình thì người đó ta gọi là Bà La Môn, người nào phóng từ bỏ đau trưởng không tổn hại chúng sinh ta gọi người đó là Bà La Môn. Nếu cái đạo của mình mà tốt, đạo mình hay đó, thì nó phải làm cho mình tốt hơn. Nếu cái đạo của mình mà cao siêu thì cái đạo đó phải có khả năng làm cho cái tim của mình biết rung động nỗi khổ người khác, biết tôn trọng người khác, chứ phải mình nói cái đạo mình hay trở thành cái vũ khí điện lưỡi để đi đạp phá người khác không. Thì như vậy là chúng ta đứng trên sai cái vị trí của đạo. Và thưa quý vị, chúng ta cũng thấy có một chuyện nữa, một cái phương diện khác ở đây mà chúng ta nói rằng qua giáo pháp chúng ta thấy được cái lời dạy của Đức Phật, là ví dụ như Đức Phật ngày dạy thì chúng ta biết là cái quan niệm về chấp cái tôi đó là sai. Nhưng mà rõ ràng là con người chúng ta bị cái tôi nó ám ảnh, vì cái tôi nó ăn sâu vào trong đời sống con người. Làm sao mà mình sống mà mình không nghĩ cái tôi được, trong khi cái tôi nó to lớn quá, nó to lớn đến nỗi không có cái gì mình trùm cho nó mất được. Nó to lớn quá đến nỗi mà mình đi đâu thấy cái bóng của nó. Nó to lớn đến nỗi mà chúng ta đi vào giấc ngủ hay là vào bữa ăn, vào công sở, chúng ta thấy nó hiển hiện rõ ràng như vậy. Nhưng mà Đức Phật thì khai giải đây là năm quận, đây là 12 sự, đây là 18 giới, đây là danh sắc, đây là hữu vi pháp, đây là giáo lý duy khởi. Tất cả những điều đó đều là cái sự khai thị cho chúng ta một cái nhìn mới. Thế nào mà các pháp, dù là danh pháp, dù sắc pháp, dù là vật lý, hay dù là tâm lý, tất cả điều đó nó đều do duyên cấu tạo nên, do duyên mà hợp, do duyên mà ra. Nó có sanh có diệt, nó tồn tại như một tiến trình sanh diệt. Và trong tiến trình sanh diệt cái Đức Phật chỉ rất rõ rất tinh. Thì như vậy chúng ta thấy rằng mình đối với giáo pháp của Đức Phật không có đơn thuần là mình lên án này và mình ca ngợi cái kia, mà trong giáo pháp của Đức Phật cho chúng ta có cái sự nhận thức. Tại sao Đức Phật gọi là vô ngã? Tại sao Ngài nói cuộc sống đó là bất tội nguyện? Tại sao Ngài nói là vô thường? Ngài không nói đơn giản là chỉ vì Ngài đưa ra một cái lập thuyết rồi cố minh thực điều đó, mà Ngài chỉ cho chúng ta rõ ràng biết tại sao. Thì thưa quý vị, nếu chúng ta đọc trong cái chữ pháp luôn thì chúng ta thấy Đức Phật lại dùng cái chữ gọi là chữ chỉ nghe, chỉ thấy, chỉ biết, chỉ nhận thức. Rồi minh sanh, rồi tuệ sanh. Có mắt sanh, minh sanh, tuệ sanh. Nhiều cái từ mà trong kinh điển qua đó để hiểu rằng một người thấy được họ và thấy được Đức Phật. Đọc, chúng ta hãy đọc kỹ lại rất nhiều câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế. Năm đạo sĩ đều được như khi đọc Đức Phật bằng một thái độ khác. Nhưng khi ngồi xuống nghe Đức Thế Tôn giảng về Phí Diệu Đế qua kinh Chuyển Pháp Luân, giảng về Vô Ngã Tướng qua kinh Vô Ngã Tướng, thì năm vị đó đã đắc đạo chứng quả, đã nhận rằng Đức Phật là bậc thầy của mình, Đức Phật là bậc đạo sư của mình. Nhưng mà không phải là vì cái hình ảnh của Đức Phật, không phải là vì cái đơn thuần là vì đồng tin, mà do các vị nhận thức qua giáo pháp, đây là cổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, đây là tác thọ tượng hình thức, và tại sao những thứ lần vô cả. Thì nó rõ ràng như vậy. Nên không phải thời ngày hôm nay không có Đức Phật, thì chúng ta mới nói câu là không có, nên chúng ta mới nói rằng ai thấy giáo pháp là thấy Phật, mà nghe chính như Đức Phật còn tại thế thì cũng nói rằng ai thấy giáo pháp là thấy Phật. Quý Phật tử, đề tài ngày hôm nay là một đề tài rất là quan trọng. Lẽ ra chúng tôi phải nói dài, nhưng mà hôm nay quý vị là ngày giỗ của thân mẫu của chúng tôi, và chùa Miếng Điện thì họ làm cái lễ, một cái lễ an vị Phật cũng như lễ kỷ niệm Đức Thế Tôn chuyển pháp luân rất là lớn. Do đó họ đến hầu hết chư tăng về bên đó, nên sáng nay chúng tôi phải sang bên đó để cúng dường trai tăng để hồi hướng cho thân mẫu. Nên chúng tôi không có ở lâu trong rung rực, và vì vậy chúng tôi xin tạm kết thúc bài pháp ở tại đây. Thì chúng tôi hy vọng rằng xin công đức có mặt ở trong rung sẽ tiếp tục, và trước khi dứt lời thì cũng xin kính dâng tất cả những cái phước báo của pháp thoại ngày hôm nay, cũng như tất cả những phước báo của chúng tôi đã tạo đến thân mẫu của chúng tôi nhân ngày thứ nhật của người. Và chúng tôi xin được tạm biệt quý Phật tử tại đây. Chúng tôi sẽ có một cuộc thảo luận với Thị Tổ Thừa Siêu, và sau đó thì sẽ để lại những cuộc thảo luận chúng ta trước khi chúng tôi rời chùa. Thì giờ kính bạch Thị Tổ Thừa Siêu, không biết là Thượng Tọa có nghe được không? Thì bất Thị Tổ Thừa Siêu nghe được thì xin những Thị Tổ Thừa Siêu trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Hôm nay lạ là Thị Tổ Thừa Siêu từ cái mặt màu xanh lá cây bây giờ xuống màu đen, không biết là chúng tôi nhìn có lộn không gì không. Hôm nay Thượng Tọa lại mặc lá màu đen. Bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, khi mà chúng ta nói rằng ai thấy pháp là thấy Phật, thì cái pháp ở đây là chúng ta hiểu là pháp gì, và chúng ta hiểu pháp gì, tại vì pháp rất là rộng. Pháp là pháp học, pháp có thể là tam tạng kinh điển, pháp có thể là một điều mà chúng ta thể nghiệm ở trong đời sống. Và thưa luật thì tôi bị định nghĩa pháp, chỉ pháp và ai thấy pháp thấy Phật ở đây là nên điều kiện thế nào ở cái trình độ.
Xin hỏi thì có nghe được từ ngọn không? Hôm nay có lẽ là chúng tôi đã hết cái thời hạn. Không biết cũng mừng, anh được tưởng tượng tập được hơn có thấu được đường thì chết. Kính lệnh thưa tòa, chân tâm kính lệnh chân tâm chân thủ gì? Câu tổng ai thuyết pháp là thuyết Phật thì cái chuyện pháp ở đây đó dù mang bất tín dù mang bất tín Đức Phật đã dạy như vậy. Khi mà người nhắc cho chuyện khu vật lý vật lý vô tham mang bất tín dù mang bất tín nên vật lý ai cũng pháp thì ở thế ta trên chữ pháp trong trường hợp này nữa là chỉ cho cái sự giác ngộ bốn đạo tu đồ vật tu đà làm an hàm bốn đạo bốn quả và niết bàn tức là chính là pháp thánh gọi là lão quá luôn của ta là thầm mà bởi vì không có lý xuất gia chỉ muốn đi theo để ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp rồi ngắm nhìn đến tôn nha của Đức Phật thôi. Vì trước đây chúng ta còn cư sĩ chúng ta nghĩ rằng là Đức Thế Tôn đi du phương chỗ này chỗ kia thỉnh thoảng ngày mới trở về địa phương này, như vậy ta ít có dịp để mà được ngắm nhìn ngạo tướng, thôi thì ta lại xuất gia để đi theo ngài ngắm nhìn cho mãn nhãn rồi qua cái gì đi xuất gia, nhưng mà chỉ là rồi hãy đứng một tiếng pháp ở đâu thì qua cái đi theo ngồi trong hội chúng đó để nghe được một tiếng pháp để ngắm về Đức Phật. Đức Thế Tôn chờ cho đến khi mà nhân duyên chín mùi thì mà bảo rằng này quá khứ người xuất gia sau con viên thành sa môn pháp mà lại ngắm nhìn ở đây thì ngắm nhìn như lai hoài thì quá khứ mới nói lên tâm nguyện của mình đi xuất gia chỉ để xin Đức Phật thôi. Đức Phật chắc thấy như là cái chót của quá khứ cho nên ngài đã dạy rằng này quá khứ người mình xuất gia giáo pháp này nếu thực hành các môn pháp và chứng đạt được thế quả thì dễ thoát thì người đó gọi là tấm gần Như Lai. Còn người dù cho ngồi ở sát bên Như Lai thì nằm chỗ yên của Như Lai đi nữa nhưng mà không thấy được pháp tức là không tỏ ngộ được chính Phật thanh không đạt đến thì giải thoát thì cũng như sống xa Như Lai. Người hãy đi để thực hành xong một pháp và thân này là thân bao thai thị trường có gì đáng để mà ngắm nhìn Đức Phật thường quở như thế thì cũng bất lý buồn bã nghĩ rằng nếu mà mình xuất gia nhằm mục đích để được ở gần và ngắm Đức Phật còn giờ Đức Thế Tôn nổi đi như vậy thì còn thiết gì nữa, cho nên Quách Lý đã đi lên trên thăm Sơn Cụ Phật nơi đó có trú ẩn và tìm cách để mà chết. Lúc đó Đức Thế Tôn này xuất hiện Rồi Ngài bảo rằng quốc lý, vô thông năng bất trực tiếp trong mong bất trực tiếp, người nào thấy pháp, người nào thấy ta. Tôn giả quốc lý nghe thông như vậy, tỏ ngộ và hướng tâm thiện minh sát, chính là đại quả. Thì ở đây quý vị, nếu mà nói trên phương diện thì từ ngữ đó, thì cái chữ pháp nó có nhiều nghĩa. Nhưng mà ở đây rõ ràng là lúc có thể dạy rằng vô thân mà bất tí, thì bất tí có nghĩa là thấy hay là ngộ. Vì thế cho nên cái thâm măng ở phía trước là từ bất tí, thì thâm măng không phải hiểu là để pháp giải thoát, cái pháp giải thoát, chứ còn anh chỉ là những dấu biết bình thường, không phải là những dấu biết tâm tạng kinh điển. Thì Đức Phật muốn ám chỉ cho nó qua một cuốn Tara Thamma, tức là chính cái pháp thánh bốn đạo muốn qua Niết Bàn. Vì Đức Phật này dạy rằng người xuất gia không giáo pháp, dù có ở gần Như Lai nhưng mà không có giác ngộ, không có chứng đạt được quả vị thì cũng giống như sống xa Như Lai vậy. Còn nếu mà người nào mặc dù sống xa Như Lai nhưng mà giác ngộ bốn đạo muốn qua, chứng ngộ được bốn đạo muốn qua Như Bàn, thì người đó dù sống sống ở xa Như Lai nhưng sống như là sống ở gần Như Lai. Cho nên ở đây trong cái ý nghĩa câu hỏi mà Thượng Thọ Nhất Đẳng vừa nêu đó, thì ở đây chúng tôi xin được trả lời với cái ý nghĩa tóm tắt như vậy. Khi mà trả lời xong rồi, chúng tôi mở mắt nhìn ra thì Thượng Thọ Nhất Đẳng đã đi xa rồi. Cho nên cái câu trả lời của chúng tôi không biết là quý vị có nghe được hay không, quý vị có hiểu được hay không. Có lẽ là ai dám và bây giờ thì không biết là chúng tôi để chúng tôi đặt lý sự, chúng tôi sẽ mời hội nghị nào điều học. Dạ, xà thú, rừng và hoa thiên nhiên. Bây giờ thì xin cung kính Thượng Tọa Bắc Tân điều họp cho cái buổi thảo luận hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, xa thú kính thiên Thượng Tọa Tề Siêu rất nhiều đã thảo luận cái câu số 1 vừa rồi mà do Thượng Tọa Nhất Đẳng đặt ra. Giờ đây thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá, con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín cùng chư tôn đức đang hiện diện trong linh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và có lẽ là Thượng Tọa Giác Đẳng đã bận việc cho nên là Thượng Tọa đã đợi đi sớm. Chúng tôi xin thay mặt Thượng Tọa điều họp phần còn lại. Và giờ đây thì có thấy có Thượng Tọa Pháp Đăng đấy. Thì kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng, không biết là Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được không? Dạ, xa thú, kính chào Thượng Tọa Pháp Đăng. Cái câu hỏi số 2 đặt ra ở đây đó là nếu như mà trong Phật Pháp mình có thể cảm nhận ở mức sâu sắc chỉ qua lý thuyết mà không thực hành thì điều đó nó có nên hay không? Và điều đó nó ở một mức độ nào? Mình chỉ có cảm nhận bằng cái lý thuyết không mà mình không có thực hành thì nó có được lợi ích gì hay không? Hoặc nó có thể được một cái gì đó mình được có cái thể sự lợi ích tiến bộ gì đó, thì kính thỉnh đại đức thủ tọa Pháp Đăng Quang Nghị thảo luận gì cho cái câu số 2. Dạ, kính thỉnh thủ tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nam mô Phật Ma Giáo, nam mô Đại Giác Phật Thanh Tịnh Đại Đức Phật Hậu. Trên vấn đề chúng ta đề chiêu, chúng ta tăng để chứng minh thành viên Phật tử. Trong việc chúng ta tăng chúng ta lại của những người chúng ta tử. Ở trong cái câu hỏi số 2 thì quý vị thấy nếu mình nói về cái Phật pháp có thể cảm nhận cái mức độ cảm nhận ở mức độ không thật chỉ là lý thuyết mà không thực hành. Thật sự thì quý vị thấy rằng khi mình đọc vào cái lời giải của Đức Phật đó, thì mình thấy cái lời giải của Đức Phật đó, nó mang lại cái lợi ích rất là thiết thực cho mình. Thì mình vì khi mình không có thực hành được mình không có thực hành được cái điều đó, nhưng mà mình cũng cảm thấy được cái sự an lạc khi mà sống gần những người mà họ có thực hành. Bởi vì thấy biết rằng trong cuộc đời này nhiều khi mình tạo tội lỗi, nhưng mà có nhiều khi đó là do cái điều kiện người khác gây ấn với mình mà mình tạo tội lỗi. Nên mình nói rằng cái lời giải của Đức Phật đó thì khi mình cảm nhận được cái sự sâu xa của lời giải Đức Phật, thì Đức Phật nói là ví dụ tâm hận, tâm hận là sự đau khổ, tâm hận là sự nghĩ gì. Thì như cái mình biết được cái điều đó nhưng mà chưa thực hành được. Nhưng mà nếu mình tổng gần những người mà họ tu tập thì mình cũng cảm nhận được cái điều này, tại vì họ không có gây hấn với mình. Nhiều khi mình có nóng nảy bực bội, mình có những điều này điều kia đó, thì những người kia họ cũng bỏ qua, thì mình cũng cảm nhận được điều này. Bởi vậy nhiều khi mình không có được hành được cái nguồn đơn cảm nhận được cái lời dạy của Thầy Đức Phật. Bởi vậy cái lời dạy của Đức Phật đó có một cái lý pháp, ví dụ mình nói rằng một người mà sân hận hay là một người sắp tâm tổng tập hại dân nói với uống rượu. Và bây giờ mình đọc được, mình cảm nhận được cái điều đó, nhưng mà mình không thực hành. Nhưng mà những người xung quanh họ thực hành không tập tâm trong tập thể dân nói với uống thì mình cũng phải là những cái hạnh phúc an lạc mà gần được những người thực hành chánh pháp, mình cũng cảm nhận được cái hạnh phúc đó. Nên quý vị thấy ở trong cuộc đời này nó có cái mình thấy là giải thức Phật mà người ta áp dụng được, tu tập được, ta tu tập được làm cho mình cũng bớt đi những cái tội lỗi, hoặc là mình thấy được những việc không tiêu, mình có cái lòng tôn kính, mình không có tác chiến nữa. Ví dụ chúng ta thấy như là cái ông Bà La Môn này, ông nghe cái này phải là không biết giận, thật sự ông đi đánh ngài đi, ông quấn một ngày cái cãi ở khi mà ngài đi quấn ngài ở sau cái cãi rất là mạnh, nhưng mà ngài vẫn không có gì hết, ngài cũng không có cái thân phận gì. Thì ông cảm nhận được cái tâm từ bi của ngài, cái sự không thân phận của ngài. Thành ra chúng ta thấy rằng có nhiều người khi mà họ nghe người ta nói gì Đức Phật, nghe đệ tử Đức Phật như vậy, nhưng mà có những người đó họ vào họ không có hành được, không có hành được pháp đó, nhưng mà họ vào họ thử cho có gì không, thử cho những người có hay không. Và những người này mà có là làm cho họ đó, họ cảm nhận được một cái sự cảm nhận gần như là thay đổi cuộc đời của họ, thay đổi cuộc đời của họ, nghĩa là từ đó tới chính đó, họ có thể có cái hướng không có tổn hại những người tu hành, họ biết người tu hành là như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật nó đã làm cho người ta trở thành những bậc thánh, để làm cho người ta ngăn ngừa những cái tội lỗi. Nếu có ai thức chặn đến người đó, nên đến những cái người sống cuộc đời như vậy, nhiều khi mình đọc Phật pháp mình thấy hay như vậy, nhưng mà mình nhiều khi mình không có hành được, nhưng mà mình vẫn có thể cảm nhận được cái điều này. Bởi vì cái lời giảng của Phật khi mà người ta nghe đó, người ta thấy nó cao siêu nhưng mà ta nghĩ là không thực hành được, nhưng mà thực hành được, mình bỏ lối sống mà cái gì đó là mình thấy được cái tội lỗi của cái tư tưởng bất thiện, cái tâm bất thiện nên mình từ bỏ thành hậu, do cái thân cầu ý của mình từ bỏ thành hậu, mình không làm gì hết. Những cái bậc mà đã thành tựu rồi sống chối sáng cuộc đời và cảm hóa được nhiều người, có nhiều khi chúng ta thấy có nhiều người họ sống trong đời này họ không có không có hành cái lời dạy được Phật, nhưng mà ở gần những người là họ cũng cảm nhận được. Nên nhiều khi quý vị thấy như trong kinh quý vị mà cái khu đó, vì cái khu đó mà ở đó thành cái tâm từ đó, vì nó không có làm tổn hại ai hết, vì này lúc nào cũng cả tâm từ. Những cái lời chuyên nhân không đánh lộn nhau, không đánh lộn nhau, không có tác hại lẫn nhau. Nhưng mà khi mà vị đó chuẩn bị đi thì những lời chuyên nhân nói rằng, ngài sống ở đây thì con nhìn, tụi con nhìn ngài thì con không có quýnh lộn nhau, không có cân bằng với nhau. Nhưng mà giờ nếu ngày đi rồi thì tụi con sẽ quýnh lộn nhau, đả thương nhau nữa. Thì cái vị đó nói rằng nếu mà ngài sống ở đây mà để cho mọi người, những hàng tiên nhân không có ấu đả lẫn nhau, không có quan cả quan tù lẫn nhau, thì ngài tiếp tục nhờ đó. Ngài tiếp tục nhờ đó, và cuối cùng nó nhờ đó, đến lúc ngài đi được Niết Bàn luôn. Thật ra chúng ta thấy rằng những cái hàng tiên nhân đó là những cái tính tâm mà nhiều khi là chúng ta gọi là Akula đó, họ rất là hung dữ, hoặc là những cái họ bị cái sự hung dữ đó, nhưng mà đối với những cái người mà tu tập đó, mà nhất là những cái bậc mà tu tập có cái đạo hạnh, cái đức hạnh và cái đạo hạnh viên hạnh nó cảm ra một cái luồng từ tâm. Nên từ từ quý vị thấy ở bên Ấn Độ có cái lạ lạ mà người ta nói cái dùng mà nê ba cái dùng mà đặt Bồ Tát bản thân á, những con thú nó hung dữ vậy chạy vô cái dùng là tự nhiên nó thiền, nó không còn giết hại lẫn nhau, không giết hại lẫn nhau. Nghĩa là cái dùng nó giống như cái dùng thánh địa vậy. Những con thú ở ngoài nó hung dữ vậy nhưng mà nó dí mà lọt vào cái dùng thánh địa đó, thì nó thiền lạc. Nên quý vị thấy cũng ngộ lắm. Bởi vì nhiều khi chúng ta thấy trên đời này có những cái đặc biệt một cái của các bậc thánh, của các bậc thánh mà có những cái quy luật của những vị chánh đẳng giác đó, nó có những cái điều mà rất là nếu mà mình thấy những cái điều như là trong kinh mô tả là những lời thú mà nó chí nhau đi qua cái vùng đất đó, tự nhiên nó không có công việc nữa, nó không muốn tác hại lẫn nhau. Nó cũng có nhiều cái điểm mà mình nói về cái bậc mà gọi là thành tựu với lại ngài Phật là mình sống gần. Tuy là mình cũng biết là nó cao kia mình không có thành tựu, nhưng mà mình cũng cảm nhận được cái hạnh phúc an lạc. Nên quý vị thấy trong Đức Phật là thằng thân cận một hiện nhân, thân cận một hiện nhân ở thứ tự cá thân cận một hiện nhân. Rồi mình nghe diệu pháp, bởi vì thường thường cái diệu pháp là cái người đó giảng mình nghe thôi. Nhưng mà khi mình nghe như vậy thì nó tác động đến cái tâm của mình, tuy là mình chưa có hành được nhiều nhưng mà nó cũng làm một phần. Bởi quý vị thấy một cái người mà nghe diệu pháp đó, thành ra nhiều khi quý vị thấy khi mà họ nghe rồi thì họ tự thấy cái lời dạy của Phật thấm nhuần trong tâm vô tư của họ. Mình thấy như cậu tử ra lá vậy đó, đi vô chùa nghe pháp thì mục đích là 100.000 đồng tiền vàng, và bà con thế giới thì 100.000 đồng tiền vàng chứ không có gì hết, không có vài mục đích để nghe pháp hiểu pháp. Nhưng mà rồi nghe thấy được cái lý pháp là tự bị cái gì đó, pháp nó còn đi than, mà mình vì còn than quá là mình không nhớ được pháp được. Và để chúng ta thấy cái lời dạy của Đức Phật nó có một cái năng lực rất là đặc biệt, và cái năng lực đó nó làm cho cảm nhận những người xung quanh, và cảm hóa được những cái loài xung quanh nữa, chứ không phải là không đâu quý vị. Nên quý vị thấy Phật ngày nói những bậc thánh hay là những người mà tu đại tâm từ đó, đại tâm từ cho chúng sanh đó, thì những chúng sanh ở trong cái khu vực mà bị thường ở tu tập mà đại tâm từ đó, thì những chúng sanh nó cũng thiền chuyển nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mình nói Phật pháp đó, mình cảm nhận được cái độ tu tập chỉ qua lý thuyết mà không có thực hành. Nhiều khi mình nói lý thuyết là nói bản thân của mình, ví dụ mình học nói hoặc là mình học mình hiểu biết thôi, mình không có hành. Nhưng mà thật sự ra những người họ hành là lại khác, những người họ hành nó họ cảm nhận, và những cái bậc mà gọi là vô tội đó, những cái bậc mà vô tham vô sân vô si đó, không có tham sân si đó, những cái vị đó cảm hóa được rất là nhiều người. Và những chúng sanh đó do ảnh hưởng của những vị đó. Nên quý vị thấy nhiều khi mình nói đến cái thời kỳ như Chiến Vương Thánh Vương ra đời, cái dân chúng ở cái vương quốc của Chiến Vương Thánh Vương cảm nhận cái ân đức của Chiến Vương Thánh Vương. Nói Đức Phật này, trên đời này có hai người mà được lập pháp công thờ, đó là vị Chánh Hạnh Giác và vua Chiến Vương Thánh Vương. Nếu một sự mất mát của hai vị đó được lập pháp công thờ, tại vì hai cái vị này là những cái vị mà có cái tâm từ bi nạn, từ bi dị xã, vị Chiến Vương Thánh Vương một tâm từ bi dị xã rất là rộng lớn. Nên đời sống của Ngài là cái phước báo của Ngài và cái sự ảnh hưởng tâm từ bi của Ngài đối với mọi người nhiều. Còn vị Chánh Hạnh Giác thì nói gì nữa? Chúng ta thấy một vị Chánh Hạnh Giác đi qua, đặc biệt là khi mà Ngài xuất hiện đâu thì Ngài mang lại sự an lạc ở đó, mang lại sự an lạc đó. Nên mình thường dễ thấy Phật Ngài xuất hiện đâu là mang sự an lạc đó. Cái nghĩa là có người họ thực hành và có người là được ảnh hưởng của sự thực hành, ảnh hưởng cái ân đức của các cái bậc mà thực hành cái chánh pháp, nên họ không có, dù có gì chúng ta gây phiền hà với họ nhưng mà họ không có gây phiền hà với chúng ta. Vì những vị đó là những vị mà sống mà thành tựu được những cái lời dạy của từ Đức Phật, họ từ bỏ tham sân si. Còn chúng ta thấy gì vì chúng ta không hành được, chúng ta vẫn còn tham sân si. Nhưng cái tham sân si chúng ta nó có thể nguội được từ từ do mình ở gần những người đó. Mình ở gần người đó mình cảm thấy. Thì ở trong cái câu hỏi số 2 thì có tăng thêm tình tài thể. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta không trả lại để được không?
Dạ, sa thú kính tiên thượng tọa Pháp Đăng rất nhiều. Dạ, và thượng tọa thì siêu con không biết là thượng tọa có nghe được không ạ? Con thấy thượng tọa đã thay được cái áo mới rồi. Rất là hoan hỷ có thượng tọa. Để con thỉnh thượng tọa hoan hỷ thảo luận được cho con cái câu số 3 ở đây. Dạ. Và thượng tọa thì con như cái câu số 3 ở đây đó thì nếu như có ai đó mà thành tựu được niềm tin ở Phật mà không biết gì về giáo pháp thì điều đó có hay không? Trong khi theo con biết đó là được Đức Phật này giác ngộ giáo pháp và cũng chính giáo pháp đó là làm nên cái quả vị Phật. Thì nếu như mà một người mà có niềm tin đối với Đức Phật không mà không có cái biết gì về giáo pháp thì điều đó có hay không? Con kính là thỉnh được thượng tọa hoan hỷ thảo luận dùm cho cái câu số 3. Quý vị có nghe chúng tôi? Dạ, con thấy thượng tọa từ chưa đưa tay. Dạ, con kính thưa thượng tọa hoan hỷ thảo luận dùm cho con cái câu số 3.
Trước mắt thì gọi là
tính của Đức Phật là do họ nhìn cái tập tướng của Ngài. Thì với người đó họ chưa hiểu gì về giáo lý, chưa hiểu gì về giáo lý, cũng như ở tiền khu quốc lý đi đến gặp Đức Phật, thấy Ngài có 32 đại dân tướng chúng ta quân minh, liền phát tâm tình tính đến Đức Phật và xin xuất gia để được cống hiến Đức Phật. Thì cái niềm tin của Pháp Lý, của Thiền Khu Pháp Lý tin ở Đức Phật thì dựa vào lượng ước bằng sắc tướng. Cái trường hợp thứ hai gọi là khô sắc pháp mai ca sắc tha, tức là có người họ có niềm tin ở Đức Phật do lượng ước vào cái âm thanh của Ngài. Có những vị Bà La Môn khi mà đi đến Đức Phật muốn tranh luận với Đức Phật, nhưng mà nghe cái âm thanh của Đức Phật gọi là Brahmastha, tức là phạm âm, nghe âm thanh của Đức Phật khi mà nói chuyện là mình là mô hồn đã quy phục Ngài rồi. Cũng có niềm tin là nghĩ rằng một người mà có cam giọng như vậy là người đó không bao giờ nói sai sự thật. Cho nên mà là mong liền ở nơi đồng tin với Đức Phật do dựa theo âm thanh. Cái trường hợp thứ ba, có người khởi đồng tin với dưới Đức Phật không phải là do âm thanh sắc tướng, mà cũng không có phải là biết gì về luật pháp, nhưng mà người đó khởi lên lòng tin với Đức Phật do vì xác thấy Ngài là người một vị khổ hạnh gọi là lưu cấp bắp ma đi ra tập thà. Họ nghĩ đến cái thân thế của Ngài là một vị vua, con của vua Xuất Thu Đánh Án, nhà mới lên ngôi được 13 năm, thuộc dụng tất lý lý, mà Ngài đã từ bỏ ngay vàng, từ bỏ vợ đệ con ngoan, từ bỏ dục lạc vũ trần để Ngài xuất gia một vị tu sĩ đi khất thực mà ăn mặc phấn tạo y. Họ khởi lên lòng tin với Đức Phật là do dựa vào đó. Có một vị tỳ kheo mới xuất gia, vị tỳ kheo đó đi khất thực đi ngang qua đống rác, hỡi
thầy tòa thì siêu không biết là thầy tòa có nghe được không, con thấy là không có nghe tiếng được của thượng tọa nè. Quý vị có nghe tiếng của chúng tôi không ạ? Alo, quý vị có nghe được tiếng của chúng tôi không? Dạ, có lẽ là thượng tọa Tề Siêu đã gặp ở trục trặc rồi. Quý vị quan nghỉ chờ một chút nha. Dạ, con không biết là thượng tọa có nghe được không ạ? Dạ, bạch thượng tọa Tề Siêu, không biết là thượng tọa có nghe được không ạ? Hình như là thượng tọa đã gặp trục trặc rồi phải không nhỉ? Quý vị có thấy thượng tọa còn trong gương không ạ? Hình như là không có rõ còn trước chung được. Ê, thượng tọa gặp trục trặc rồi. Quý vị ba nghỉ chờ một chút đi. Có khi thì đường truyền nó cũng gặp những cái trục trặc như thế này hoài đó. Đang nói tự nhiên rớt thì... Quý vị bên ban điều hành quan hỷ gọi điện thoại để thỉnh thượng tọa Tề Siêu vào để chúng ta tiếp tục thảo luận. À, có thấy thượng tọa Pháp đang đưa tay hả? Yeah. Bây giờ thì đi chờ chúng tôi một chút đi. Có lẽ là thỉnh thượng tọa Pháp đang thảo luận một cái câu khác đi. Yeah. Đi chờ chúng tôi. Đi bót cho chúng tôi một cái câu số... số 4 dùm á. Quý vị bóp cho chúng tôi cái câu số 4. Đúng rồi. Ừ, có đầy đức pháp tính ha. Yeah. Bây giờ thì cái câu số 3 đã xin gác lại để khi tí nữa mà chúng ta tự siêu vào đó. Thì sẽ tỉnh thượng tọa Tề Siêu thảo luận tiếp tục cái câu số 3. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là tỉnh thượng tọa Pháp đang thảo luận cái câu số 5 đi ha. Rồi bây giờ là mình sẽ thỉnh đại đức Pháp Tính, sẽ tỉnh đại đức Pháp Tính quan nghị thảo luận dùm cho cái câu số 4. Đại đức Pháp Tính có nghe được không ạ? Dạ, không biết đại đức Pháp Tính có nghe được không? Thì thời gian chúng ta còn rất là nhiều, cho nên là thỉnh đại đức Pháp Tính quan nghĩ thảo luận dùm cho cái câu số 4. Cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó là phải chăng chính sự học hành Phật Pháp mới là yếu tố quan trọng để duy trì đạo Phật? Điều này có phải không? Kính thỉnh đại đức Pháp Tính quan nghĩ thảo luận dùm.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Thầy Giá. Con mang sự thành kính lãnh lễ ơn đức tăng bảo đức Phật giáo pháp và chư tăng, trong thành kính lãnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng, đệ đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang ngày có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị hiện nam tín nữ. Kính thưa, kính bạch thượng tọa Pháp Tăng, kính thưa đại chúng. Đối với cái sự mà duy trì đạo Phật hay là duy trì Phật Pháp thì những cái yếu tố học và hành rất là quan trọng. Phải nói là những cái yếu tố học và hành rất là quan trọng. Trong cái thời gian qua có nhiều khi ở trong chùa chúng tôi cũng nhắc nhở những người cư sĩ, có nghĩa là những người Phật tử đó, người ta tuy rằng người ta không biết mà người ta phục vụ bằng cái cách này hoặc cách kia, ví dụ như là công quả với sân với chùa, nói chung là họ cũng phải nói là họ rất là nhiệt tâm lắm. Có người thì quý vị biết rằng là ví dụ như họ giao tự chánh niệm cho đến những cái chỗ sinh hoạt khác ở nhà ăn của mình. Nhưng mà chúng tôi thường thường chúng tôi thường nhắc những người đó phải cố gắng học rồi sau khi học rồi đó phải suy tư hoặc là phải áp dụng vào đời sống để chi để mai này nếu thứ nhất là chúng ta lớn tuổi là chúng ta không có đi đến chùa chúng ta tu tập được thì chúng ta cũng ngồi tại nhà để mà chúng ta tu tập. Thứ hai á là niềm tin của chúng ta càng ngày nó càng tăng trưởng. Quý vị thấy rằng á chính do cái sự học và hành thì niềm tin của mình á càng ngày nó càng tăng trưởng, hoặc là ở trong Phật giáo á ngày càng được duy trì được kéo dài. Còn nếu mà ngược lại đó, quý vị thấy rằng có những người tại sao mà người ta buồn phiền mà lẫn nhau, người ta bị mất lòng này mất lòng kia là tại sao vậy quý vị? Tại vì niềm tin chưa có vững, người tâm không an trú, không hiểu thông diệu pháp, niềm tin dễ lung lạc, trí tuệ không viên thành. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là đối với đời sống này, khi mà chúng ta cái tâm của chúng ta mà nó không có điểm tựa, thì rồi chúng ta không có cái giáo pháp, cái lời dạy để mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta dễ bị nói như ở ngoài đời mà thường nói dễ bị nó vỡ mộng lắm. Còn nếu mà chúng ta mà là một cái người mà học đàng hoàng thì cái niềm tin của chúng ta càng ngày nó càng được duy trì và Phật pháp nó càng ngày nó càng tốt quý vị. Đó là đối với cái người Phật tử. Còn nếu mà nói về cư sĩ thì sao? Nếu mà nói về những vị tu sĩ thì sao vậy? Quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này hiện nay cũng vậy, ngày xưa cũng vậy mà hiện nay cũng vậy. Đối với cái giới xuất gia thì rất là nhiều. Nhưng mà Phật giáo được duy trì lâu dài hay là ngắn là do đâu? Do những vị xuất gia vào mà có động cơ thúc đẩy, một là do trí tuệ thúc đẩy cái vị đó xuất gia. Thứ hai là do niềm tin thúc đẩy những cái người này xuất gia, thì Phật giáo sẽ được kéo dài, Phật giáo sẽ được lâu bền. Ví dụ như quý vị thấy rằng như thế nào mà được gọi là một cái người mà do cái trí tuệ thúc đẩy cái người đó xuất gia quý vị. Ví dụ như có những người ta ngồi, người ta suy tư, người ta thấy rằng cái đời sống ở bên ngoài nó bị ảnh hưởng rất là nhiều và cuối cùng nó cũng dẫn đến cái sự già, sự chết, nên người ta nhàm chán, người ta nhàm chán cái sanh tử luân hồi này, nên người ta bỏ đời sống bên ngoài, người ta vào ở trong cái giáo pháp này, người ta xuất gia để người ta tu tập. Thì sau khi xuất gia rồi á, thì cái người này lo học về thắng pháp hoặc là học về tạng kinh, học về tạng lực, vân vân. Sau khi học rồi, vị này sẽ đem ra giảng thuyết, truyền bá lại rộng rãi. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này nó sẽ ở lúc đó thì Phật pháp sẽ được kéo dài. Phật pháp nó sẽ được kéo dài do những người mà xuất gia bằng trí tuệ thúc đẩy cái người đó xuất gia. Đây là cái điều thứ nhất nữa. Rồi cái điều thứ hai á, cái người mà như thế nào mà được gọi là do niềm tin thúc đẩy cái vị đó xuất gia? Ví dụ như người ví dụ như quý vị nghe pháp, quý vị là người Phật tử hoặc là người cư sĩ, quý vị nghe pháp một thời gian, quý vị có cái niềm tin về nhân quả nghiệp báo, làm lành ra thì được hạnh phúc an vui, chúng ta sát sanh, chúng ta làm những cái điều ác vân vân thì chúng ta bị đau khổ. Hoặc là cái người đó có niềm tin, có đời sống này, có đời sống trước kia và có đời sống ở tương lai vân vân, thì do cái đức tin này thúc đẩy người đó vào xuất gia. Khi mà xuất gia rồi á, thì cái vị này cũng học lực rồi học pháp, rồi xin một cái đề mục từ Đức Phật hoặc là từ những vị trưởng lão hoặc là từ một cái tạng kinh hoặc là một cái tạng diệu pháp hoặc là một cái quyển kinh nào đó. Rồi cái vị này tìm cái chỗ thanh vắng hoặc là tìm cái chỗ yên lặng để cái vị này chuyên tâm lo hành đạo. Thì quý vị thấy rằng cái người đó được gọi là xuất gia bằng niềm tin, xuất gia do cái niềm tin thúc đẩy. Thì quý vị thử nghĩ rằng ở trong cái cuộc đời này, mà chúng ta gặp được những cái bậc mà xuất gia như vậy á, thì quý vị thấy Phật giáo kéo dài được như vậy. Là chính thưa quý vị, cái điều đó là sẽ kéo dài và rất là dài, Tại sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta mà gặp những cái vị này nè, thì chúng ta sẽ có thể chúng ta sẽ học pháp được, chúng ta hiểu được giáo pháp, hoặc là chúng ta thấy rằng là những cái cử chỉ tu tập hành pháp mà của những vị này, thành ra niềm tin của chúng ta càng ngày nó càng tăng trưởng, càng ngày thì chúng ta sẽ càng gắn bó với giáo pháp. Còn như những cái trường hợp nào mà cái đạo Phật hoặc là cái giáo pháp này nó không được duy trì quý vị, hoặc là đạo Phật nó không được duy trì, khi nào mà những cái người mà không lo học mà núp vào những cái bụi rậm, thì ở trong cái 16 cái điều mộng của Đức Vua Bát Sơn Nhất Tý, khi mà hỏi Đức Phật thì ở trong đó có một điều là nói rằng là cái khi nào mà những vị các chỉ theo dựa vào quyền thế của Đức Vua hoặc là của những vị đứng đầu ở đất nước để mà tác thành những cái điều bất thiện vân vân, thì lúc đó thì đạo Phật này hoặc là Phật giáo này không có được kéo dài, cũng như là những tên cốt mà dựa vào cái sự hiểm trở của núi rừng rồi để làm những cái chuyện bất thiện để cướp bóc hại người, thì lúc đó người cư sĩ hoặc là người dân người đời sẽ bị tổn hại rất là nhiều. Thì cũng vậy, khi nào mà những cái vị ác tiếp theo dựa vào quyền lực của mình để mà tác quan tác quái hoặc là làm những cái chuyện không đúng với pháp, không đúng với lực, thì trong những cái trường hợp đó Phật giáo hoặc là đạo Phật không có kéo dài được. Rồi những cái trường hợp ví dụ như là chúng ta thấy rằng có những người người ta làm những cái chuyện mà ví dụ như là quý vị thấy rằng có những cái Phật giáo bây giờ họ cứ tối ngày ấy mà cứ mở ra cái cuộc họp này cái cuộc họp kia rồi tranh luận vân vân, thì những cái nguyên nhân đó là những cái nguyên nhân làm cho đạo Phật từ từ nó sẽ bị phai mờ đi, nó bị nhạt nhòa đi. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng một người mà muốn duy trì đạo Phật là chúng ta cứ lo chúng ta học, cũng như quý vị thấy rằng ở trong chùa chúng tôi đó, nhiều khi đó, bây giờ mình có nhiều khi mình chỉ muốn cần rằng mình mong cầu làm sao có những người cư sĩ biết lễ bái tam bảo, biết sinh giới rồi biết tác bạch vân vân. Phải nói rằng là nhiều khi chúng tôi muốn gặp được một số người cư sĩ mà người ta có cái tâm mong muốn để mà học giáo pháp đó, để mà chúng tôi ví dụ như là mình tìm một cái giáo án như là cái quyển cư sĩ giáo pháp của thượng tọa Nhất Giới là thượng tọa Tệ Siêu đã soạn ra sẵn rồi, thì quý vị thấy rằng tài liệu đã có sẵn nhưng mà bây giờ không có người học. Quý vị thấy rằng bây giờ mình nói mà tu nhiều hay là tu ít, tu hay hay là tu dở, tu giỏi hoặc là tu dở, đệ tử của vị này hay là đệ tử của vị kia gì đó mình không biết, mình không cần biết cái người đó là xuất thân hoặc là quy y với một cái vị hòa thượng, một cái vị nào cũng vậy, hoặc là tu nhiều hay là tu ít, tu hồi xưa hay là mới tu đây, nhưng mà chỉ cần cái vị đó mình nắm được căn bản của cái quyển là mà cư sĩ giáo pháp thôi. Chúng tôi nghĩ rằng ở trong thời nay mấy người cư sĩ hoặc là mấy người Phật tử thì chỉ cần mình nắm căn bản thôi, hoặc là chúng tôi chỉ yêu cầu một cái người Phật tử hoặc là một cái người cư sĩ mà ở xung quanh nơi chùa của chúng tôi đó, chỉ cần đọc sơ qua cái quyển đó thôi, để mình biết ở trong cái quyển đó cái phần nào mà hướng dẫn cho những cái ví dụ như là nghi thức, ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người ta hỏi chúng tôi là tại sao ở trong phòng chúng tôi để rất là nhiều kinh sách, thì vậy thì hỏi có đọc hết chưa, có thẩm nghiệm vô hết chưa, thì kính thưa quý vị, chưa có thời gian để mà mình đọc hết, nhưng mà mình dở ra mình xem hết rồi, có nghĩa là mình xem sơ qua, để khi nào mà ở trên room giảng hoặc là trong những ngày mình đi giảng tu hành thì có những cái chỗ nào mình bí thì mình biết rằng chỗ cái khúc này nè, phải tìm ở trong cái quyển sách nào. À, tìm ở trong quyển sách nào. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng có những cái quyển là từ điển mà giải thích về danh nhân và địa nhân, địa danh. À, thì quý vị thấy rằng ví dụ như chúng ta muốn tìm cái tiểu sử, cái tiền thân của cái vị đó là vị trưởng lão Ra Há đi. À, cái vị trưởng lão Ra Há đi. Thì chúng ta có cái quyển từ điển nhân dân và địa dân, chúng ta mở ra chúng ta xem thêm được ở trong đó. Chứ làm sao mà chúng ta đọc hết được từng vị trưởng lão ở bên Tỳ Kheo Tăng, rồi Tỳ Kheo Ni, rồi những vị cư sĩ nam, cư sĩ nữ, những vị thánh nhân vân vân, thì không thể nào mà chúng ta đọc hết được, hoặc là không thể nào mà chúng ta lúc nào chúng ta cũng nhớ được là cái thành Sa Quách Thi đó tại sao mà gọi là thành Sa Quách Thi, tại sao gọi là Gá Chá Há vân vân. Thì chúng ta chỉ có những cái quyển đó chúng ta để khi nào cần thì chúng ta mở ra chúng ta tra thêm. Thì cũng vậy, chúng tôi cũng như nhiều khi mình rất là mong muốn là những người cư sĩ dù cho mà mình nghĩ rằng hồi xưa mình quy y với một cái vị hòa thượng nào, hoặc là mình tu tập với một cái pháp môn ví dụ như là một cái loại thiền nào đó nó rất là cao vân vân, thì dù cho có cao đi mấy nữa nhưng mà cái phần cơ bản là mình phải biết, có nghĩa là những cái gì mà nó thuộc về cái nghi thức, hoặc là những cái gì mà nó thuộc về mà cái phận sự của cái người cư sĩ hoặc là cái người Phật tử là mình đều nắm vững cái chỗ đó. Còn nếu mà ít nhất á thì mình cũng biết rằng cái phần đó nó nằm ở cái trang nào, cái phần đó nó nằm ở trang nào. Quý vị biết rằng chúng tôi gặp những cái điều này nó rất là lạ, vì có nhiều người ta khoe rằng ví dụ như là người ta biết được Phật giáo nguyên thủy này từ thờ của cái vị hòa thượng đó vậy đó, nhưng mà đến cái mùa nhân y tắm mưa thì sao, vì họ kêu mình những người đó lại kêu chúng tôi là tìm dùm cái bài các bậc nhân y tắm mưa, hoặc là đến chừng cây tăng thì cũng kêu tìm dùm cái chỗ mà các bậc cái bài đó. Mà quý vị thấy rằng cái quyển cư sĩ giáo pháp đó, quý vị bữa nào quý vị dở ra quý vị xem coi, chúng tôi tại siêu đã viết rất là đủ và từng chương, mình chỉ cần coi nghe một lục thôi là mình biết rằng ví dụ như là nghi thức dân y tắm mưa là mình chỉ cần coi cái một lục ngay cho cái hàng đó là mình lấy cái tay mình quẹt ra cái là mình thấy cái trang đó liền, mình thấy cái trang đó liền. Mà chúng tôi dám bảo đảm những cái đoạn đó mình mà một ngày mà mình đọc 5-6 lần mà mình đọc nhập tâm vô y như là mình là một cái vị MC thì chừng vài ngày, thì một tuần lễ là mình sẽ thuộc đoạn đó liền. Thì một năm sau là chúng tôi bảo đảm là mình sẽ thuộc rất là nhiều, thuộc rất là nhiều. Thành ra những cái điều này nè, đối với hàng cư sĩ và cái người cư sĩ, cái người Phật tử mà đưa tam bảo lên hàng đầu, rồi thấy những cái phận sự của một cái người cư sĩ và mình cố gắng mình tu tập hoặc là mình học hỏi thì mình sẽ duy trì được. Chính mỗi người là một con hoa, có nghĩa là mỗi người đều gìn giữ dung trồng vân vân, thì chúng ta sẽ có một cái vườn hoa. Cũng vậy, khi mà đối với các vị sư và luôn cả vị tu nữ và những vị Phật tử vân vân, thì đều lo học hoặc là lo hành vân vân, thì Phật pháp hoặc là Phật giáo sẽ được duy trì, sẽ được kéo dài rất là lâu. Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là sống theo vận mệnh của giáo pháp vân vân thì nó sẽ không được kéo dài. Đây là những cái ý con xin được trình bày chia sẻ qua câu thảo luận của thượng tọa Pháp Tăng Đảng Nghiêu. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa Pháp Tăng trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích
Ca. Dạ, sa số kính tri ân đại đức Pháp Tính rất nhiều. Bây giờ thì con rất hoan hỷ có con đã thấy thượng tọa Tịch Siêu đã có mặt ở trong rừng rồi. Bây giờ con thỉnh thượng tọa hoan hỷ thảo luận tiếp tục cái câu khi nãy mà thượng tọa nghe. Dạ, cái câu số 3, quý vị bóp cho chúng tôi cái câu số 3 dùm. Quý vị bóp cho chúng tôi cái câu số 3 dùm. Dạ, con khi nãy con nghe thượng tọa giảng mà bị trục trặc đó, cho nên là thượng tọa giảng nửa chừng. Giờ vậy thì con xin thượng tọa tiếp tục để giảng tiếp.
Chúng ta chỉ tập thì đúng gì với tổ thống sư bà, xin anh biết chúng tôi tụ tập đến đâu. Chúng tôi đang cố gắng để đi quy luật nó cho ngay. Anh đều được ngay chúng tôi bị nhiễm virus nhiều quá. Hình như là khi nãy chúng tôi có nói đến cái một người mà có niềm tin với Đức Phật và vừa theo cái hạnh tâm bẩn của Đức Phật thì phải có người họ không hiểu gì giáo pháp đâu, nhưng mà họ chắc thấy Đức Phật là một vị đã từ bỏ cái chuyện gì đế vương bỏ ngai vàng để nhà đi xuất gia trở thành một vị sa môn khổ hạnh. Thì họ hỏi về lòng tin với Đức Phật, họ bảo như một vị thiền tu mới xuất gia khi mà đi thất thực vì tôi đi ngang qua cái đống rác đó, trên đường vì tôi trông thấy mảnh vải mà người ta làm người vẽ lau chùi xong rồi họ đem ném bỏ cái đống rác. Vì chị cứ bất chợt nghĩ tới Đức Phật rằng ngài đã từ bỏ cung bằng những ngọc những ngày đi gia đầu tiên, vừa khi mới đắc đạo thì ngài đã nhặt vải băng của lá, tức là vải người ta đem qua bỏ ở trong tham ma bụi địa, rồi ngài đem giặt, ngài giặt rồi nhuộm rồi phơi. Lúc đó có sự hỗ trợ của Lý Thế Trinh làm cái sao phơi đồ cho Đức Phật, phơi y cho Đức Phật. Cái vị tiền kheo này mới suy nghĩ đến cái công hạnh của Đức Phật. Như vậy đang trong lúc đó phải được trọng tỉnh tới đến ngày thì vị tiền khu đó mới quỳ xuống đảnh lễ, hướng tâm đảnh lễ Đức Phật. Những vị tiền kheo đi khất thực khi về ngang qua thấy vị mới mỗi cách vị tỳ kheo này là một người có cái giới pháp thủ vân vân đang thi công cái đảnh lễ cho đúng ra. Vị tỳ kheo đó các vị tỳ kheo mới hỏi thì lúc đó vị tỳ kheo này mới trả lời rằng chúng tôi không có đảnh lễ đúng ra đâu, tôi đảnh lễ Đức Thế Tôn vì ngài đã từ bỏ cung so điện ngọc để mà ngài đi xuất gia thì chấp nhận với sự khổ hạnh biết bao như ngài dùng phải tham ăn địa để là phấn đấu y, cho nên tôi thấy cái mảnh vải dơ mà ta bỏ trên đường cái tôi liền nghĩ đến Đức Phật. Thì lúc bây giờ khi mà đang tán thán Đức Phật thì tỳ khưu này với tâm quan ý và trái niệm tỉnh giác cách chính quả a la hán, đó là trường hợp một người mà có niềm tin đến Đức Phật là nhờ không quá tưởng được sự bất khổ. Nhưng mà người đó không có niềm tin Đức Phật, không hiểu được pháp, chỉ có cái người, chỉ có ai mà đạt được cái lòng tin với Đức Phật là họ dựa trên giáo lý, dựa lên pháp, gọi là thâm mất thâm mai đó người này được gọi là đặc biệt tin ở Đức Phật mà biết rõ vì hiểu pháp, thì như vậy nói tóm lại là không phải tất cả những ai có duyên là xuất gia trong Phật pháp họ đều biết vì hiểu pháp, họ có niềm tin quy họ quy pháp về tăng. Nhưng mà rồi mặc dù họ thành tựu niềm tin ở Đức Phật nhưng mà họ không biết gì hiểu pháp, còn những người kia thì vì do nghe pháp bằng trí tuệ, do đó cho nên họ đạt được cái niềm tin ở Đức Phật, họ cũng biết rõ về Phật pháp rồi. Cho nên ở đây ở trong chú giải muốn rằng cái người mà đạt được niềm tin ở Đức Phật có bốn hạng: người đạt niềm tin ở Đức Phật, dựa vào thật tướng có niềm tin nơi Đức Phật, dựa vào âm thanh của Ngài có niềm tin nơi Đức Phật, dựa vào hạnh mật khổ của Ngài. Còn có người đặt niềm tin Đức Phật là dựa trên vấn đề pháp, dựa vào pháp. Cho nên trong cái câu hỏi thứ ba, có ai thành được niềm tin nơi Đức Phật mà không biết gì về pháp không? Xin thưa rằng là cũng có một người mà họ nhìn thấy sắc tướng âm thanh, rồi họ nhìn cái hoàn cảnh, xuất ly khổ hạnh, họ khởi được tâm lý phần lúc đó họ đâu hiểu chấp pháp. Cho nên là trong bốn cái khía cạnh đó thì người mà thành tựu niềm tin lên được Phật thì họ chỉ có mỗi một khía cạnh thôi. Chắc hẳn là quý vị còn nhớ cậu công tử Phát Quân Đại Lý, trong giờ phút lương chung cậu ta được nhìn thấy Đức Phật. Lúc mà người ta đeo bỏ mà ngã nhiên, cậu ta tay như chết nhiều Đức Phật quý báu có nhiều lần cho nên ngài phóng hào quang và hướng dẫn, thì hậu ta thay qua và thấy Đức Phật với tướng hảo quân minh của tâm hình thịnh, thì hậu ta khởi lên cái tâm quan hệ cũng được xác được có trời. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho con hỏi về thứ vợ pháp tân vừa đêm. Bây giờ xin cụ chỉnh thường đổi trở lại năm 1 2 nhé.
Giờ đây thì còn cái câu cuối cùng kính thỉnh tụng tập Phật Đăng Hoàng Hiền thảo luận dùm cho cái câu số 5. Và không biết là tụng tập Phật Đăng có trước mắt không? Dạ, sa thủ. Quý vị Hoàng Hiền bỏ cho chúng tôi cái câu số 5 để chúng tôi thỉnh tụng tập Phật Đăng thảo luận nói chung cho rồi đó. Ở đây đó thì cái câu số 5 được đặt ra đó là sự hiểu thiếu hiểu biết về Phật pháp nó có vấn đề. đáng ngại trong cộng đồng Phật tử ngày nay chăng? Như vậy thì cái việc mà chúng ta hiểu biết về Phật pháp nó là một cái vấn đề quan trọng không? Cho cái việc mà có thể nói là phát triển Phật pháp hoặc là bảo tồn được Phật pháp được lâu dài. Kính thỉnh Thượng tọa Phật Đăng Quan Thế Âm thảo luận nhìn cho cái câu số 5.
Hello. Trong cái câu nói đầu tôi làm một việc. Thật sự thì nói rằng một cái cộng đồng tử mình thiếu hiểu biết thì được Phật thì họ không có thể nào tiếp tục được. Ví dụ chúng ta thấy rằng cái sự học hiểu Phật pháp là mình thường có đạo đức thực hành, mà nếu nói đến cộng đồng tử thì không có hiểu mình về cái lời dạy của Đức Phật thì họ rất khó để hành theo những lời dạy của Đức Phật. Vì cái lời dạy của Đức Phật là với cái đức cái tính để biết được những cái gì mang cái điều lợi ích, mà cái người ta không có Phật pháp thì không thể biết được vấn đề. Nên bình thường cái người mà những cái thứ mà chúng ta thấy những thứ ở Phật giáo họ vừa học cái thánh kinh Cổ Răng của họ, nhưng mà họ thường giết hại lẫn nhau và họ không có sống với cái tâm tự nhiên và thương tự lẫn nhau. Mình chúng ta thấy những cái tôn giáo đó những cái đạo những cái đạo chúng ta thấy thì là sống được tốt hơn là sợ. Còn nếu mà chúng ta mà nói về Phật pháp thì Phật pháp là một cái giáo pháp để hướng dẫn con người trở thành thánh thiện. Và nếu mà cái các cái cộng đồng Phật tử mà họ không có hiểu Phật pháp và kiếm những về là dạy lực hoặc là thật sự là cái đau khổ rất là nhiều. Và trong kinh Đức Phật này chúng ta cũng nhớ 16 cái điểm mộng của Đức Vua Kê Na Đí, thì ở trong đó có một điều Đức Phật trả lời Vua Kê Na Đí là trong đó nó nói giống như là cái gạo của chỗ tống của chính vậy. Thì chữ rong nó có chỗ nước của sữa vậy. Thì ở trong nó có nói rằng ta này là chỗ nào trên thế giới này có Phật pháp thì chỗ đó được an vui. Nghĩa là giống như mưa thuận gió hòa dân cư an lạc vậy. Tại vì những người đó hành theo cái lời dạy của Đức Phật. Còn nếu mà trên thế gian này chỗ nào họ không có hành theo lời dạy của Đức Phật thì chỗ đó thường có sự xung đột, sự chiến tranh, sự nào này, sự tiêu diệt lẫn nhau và Đức Phật thì trả lời cho và như vậy thì đấy trong 18 điểm học thì chúng ta hiểu như này. Thì chúng ta thấy là một cái người mà sở dĩ tại sao mà các cái nước này mà họ sống họ hiểu Phật pháp rồi họ lấy Phật pháp làm cái nền tảng họ sống không thật sanh không trộm cắp không tài lanh không nói dối cũng đủ. Và chúng ta thấy hiện giờ là mình nhìn vào cái điều mà vừa đất nước Việt Nam mình làm cái gì thì mỗi ngày người Việt Nam mình uống rượu hay mà gây ra tai nạn rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta tìm cái người dân đi, chúng ta tìm họ uống rượu không có là gì. Chúng ta nói thật quý vị, chúng ta đi cả ngày trời ở trong cái thủ đô Đài Loan gì đó. Cũng không có thấy người nào mà say, sưa, mặt mày, mặt đỏ, tí mà đi tình đi tự, mình không tìm ra được. Thậm chí quý vị biết rằng, người ta nói người ta không có bán rượu, rượu chỉ có tiêu chỉ bán cho người Tây thôi, còn những người dân đi mà không có gì bán rượu. Và cũng không bao giờ uống rượu, cả không có bán thì không có người uống cái gì. Thành ra quý vị thấy những người đó họ không có đi ngoài đường, họ tỉnh lộn lạo ngoài đường, chẹn lộn rồi, hoặc là họ không có bàn kẻ, ông lộn, ẩu tả lẫn nhau, ẩu đả nhau, và do men rượu gây ra, chính là không tìm thấy được. Bởi vì chúng ta thấy nổi cái sự không uống rượu thôi, mà bây giờ quý vị biết rằng, nhiều khi dựa cái pháp luật nhà nước người ta quy định, sử dụng cái răng đe đối với cán bộ công nhân viên mà không uống rượu, cấm uống rượu không, của Việt Nam thì thật sự nói thì nói như vậy, nhưng mà cũng không thể nào ấm được. Vì những người này họ không thấy được sự tác hại của rượu, mà họ dù họ nghe người ta nói đủ thứ nhưng mà cái tâm của họ không biết trở tội lỗi, họ không thấy được cái rượu là nguyên nhân không thấy được điều này. Thì chúng ta thấy rằng ngày nào mà những người Phật tử ở trong người Phật tử đó, mình thấy những người Phật tử chân chánh mà không có bán buôn bán rượu, không buôn bán đồ tể, không buôn bán chất độc, không buôn bán vũ khí, không buôn bán người, những người đó họ sống họ hiểu được cái tư duy mình không có buôn bán những loại này, họ sống họ không làm những gì này, thì mình thấy rằng thì trong cái xã hội được biết bao nhiêu sự an lạc trên cái chúng mình. Nên quý vị sẽ có nhiều người họ bắt người họ đi bán, thì họ gây bao nhiêu đau khổ cho bao nhiêu gia đình. Nhưng mà nếu những người đó họ biết được những người tu sĩ không có bắt bán người, dù có tiền lời nhưng họ cũng không dám làm, thì họ nghĩ rằng mình làm mình nuôi trong gia đình của mình mà tội lỗi mình ra, mình phải đi vào địa ngục, phải nhiều kiếp luân hồi, phải làm thân người bị tà bán mua nô lệ, thì mình đem đi cái nhân quả. Thế là những người mà họ hiểu được như vậy thì họ sống không có làm tội hại. Bởi quý vị biết một người mà không có hiểu Phật pháp mà không làm tội hại nhiều người được nhiều gì. Nên quý vị thấy, tại vì con người không có đạo đức đó là họ làm tội hại những người xung quanh. Còn những người mà sống họ hiểu được đạo đức đó, họ không bao giờ làm tội hại. Nên quý vị thấy có nhiều người dù họ bắt những người con gái ở đi bán, bắt những cái gái đi bán, họ sống thì họ hiện học thì ke ma túy, họ buôn bán, có người buôn bán cây, và có nhiều người họ đầu độc các cô gì, thì có nhiều người họ đầu độc người ta nghiện thuốc cây để rồi họ sống trên cái sự nghiện ngập của những người này. Những người đó thì họ rất là khác, chúng ta thấy nữa. Nếu mà theo Phật giáo thì những người đó dù là họ có cái trình độ học Phật học, cái trình độ kiến thức của họ, họ đi gì, bằng cấp ở nào thì Phật giáo cũng dù gọi là người ác. Cái người ác của họ làm khổ người khác, đầu độc người khác. Nên chúng ta thấy hiện giờ luôn là những người họ nói, những cái người làm chức quyền họ tàn tử những người kia, thì vũ khí tàn tử những người kia, loại chất cây thì đem đi họ bán cho những người nào mà họ khống chế những người đó, họ làm lan rộng sự khống chế ra đối với những người khác. Quý vị thấy những người họ vô đạo đức như vậy, thử rất là khổ, rất là khổ nhiều người. Thậm chí bây giờ quý vị thấy những người dân Trung Quốc đó, bây giờ lên máy bay cũng quýnh lộn nhau. Lên máy bay người dân Trung Quốc họ cũng quýnh lộn nhau. Và người ta nói cái người dân Trung Quốc bây giờ là thiếu đạo đức. Tuy rằng cái nước Trung Quốc bây giờ mà thấy nó phát triển rất là nhiều, nhưng cái nền tảng đạo đức của người Trung Quốc bị suy sụp. Họ ăn hai người, họ làm thuốc bằng những cái thai nhi, họ chế thành những loại thuốc bổ thì họ làm thấy là họ không còn nền tảng đạo đức nữa. Tuy là họ sống như vậy nhưng họ lợi ích cái gì thì họ làm, họ không có nghĩ đến cái sự tổn hại nhiều người. Nên quý vị thấy hiện giờ có nhiều cái loại quá chất mà rất là độc hại. Là những người là họ chỉ cho người ngày người này kia là những người tham lợi, họ buôn bán những loại quá chất rồi họ chỉ những người này kia làm, rồi họ vì cái lợi nhuận của họ họ hại rất nhiều người. Chúng ta thấy những người này nếu mà về trong Phật giáo gọi là những người là sống họ làm nghề buôn bán chất độc, buôn bán chất độc để gây tổn hại cho người ta, thì những người này họ sống mọi nghề bất chính chánh. Những người này mà nếu mà họ mà biết Phật pháp họ không có gì gây tổn hại nhiều người, thì họ nghĩ rằng cái nghề nghiệp mà mình làm đầu độc người ta như vậy là đã phạm cái nghiệp ác, và cái nghiệp ác này nó sẽ cho mình thành lập người rất là nhiều cái ác quả rất tội phạm của mình. Chúng ta thấy những người họ nghe và họ hiểu được cái nhân quả đó, thì trong cộng đồng Phật tử họ sẽ là người làm cho xung quanh được hạnh phúc. Nên quý vị thấy một người họ hiểu biết đó, họ con cái của họ làm những điều tội lỗi và biên. Nên nhiều khi quý vị thấy những người tham mê họ nói là được sống như con ớt, mình chết như con rắn. Con ớt thì quý vị biết rằng đừng sống như con ớt và đừng chết như con rắn. Con ớt đó thì nó thường thường nó ăn con cua, nuốt con cua rồi nó chiếm được hai con cua nó ở. Con rắn khi nó chết rồi độc tố trong cái xương rắn nó vẫn còn. Nên những người dân Campuchia họ được tuy con họ phải được sống như con ớt rồi chết như con rắn. Nhiều khi họ nói những con nhân gian nó giống như là những đầu đạo đức nhân gian ấm nhìn con người mỗi người dân. Thì chúng ta thấy những người đó họ đạo đức tinh nhiều, họ nói những cái nhân ảnh mà họ nói con ớt thì giống như là sống ở đâu thì nó không tính ở đó, sống ở đâu thì nó chiếm đoạt của người ta. Rồi con ớt là như vậy, con rắn thì lúc nào nó chết thì cái độc tố trong xương của nó sống cũng độc ác. chết rồi thì người ta tạm được cái chân bị thương đó, bị cuối chân bị cuối chân kìa. Tại chúng ta thấy những cái người mà họ hiểu Phật pháp thì rất nhiều những người dân Khmer họ hiểu Phật pháp thì đã hiểu với họ có những cái lời nói mà mình thấy họ đưa ra những con vật họ ví dụ những lời nói có đạo đức của mình. Thành ra chúng ta thấy cái nền tảng đạo đức là cái nền tảng rất là cần thiết cho con người, vì con người là cộng đồng. Một cộng đồng không có đạo đức thì cộng đồng nó rối loạn rất kinh khủng. Dù luật pháp có ban hành thì người ta không sợ, ta chỉ sợ như khi ta dùng cách này như để người ta qua chính quyền được là ta không có như không. Còn Phật pháp thì Đức Phật nói là mình không có qua mặt được ai. Vì cái nghiệp lực nó sẽ tự chính trong con của mình. Nghiệp lực nó sẽ thành tựu và cả hạt duy thiên, hạt duy nhân, các người có thành công thì biết được cái tội lỗi trong tâm của mình. Và quý vị thấy những người mà họ không tin đạo đức thì họ đâu có tin duy thiên, họ không tin nói dù cho thành công tu hành. Còn những người kia họ đâu có tin. Nên họ chỉ qua chính quyền được là không như là họ có hết tội rồi. Nhưng mà Đức Phật vẫn nói những người này về già, họ bị đầy ê đức hồi thần. Họ ngủ còn yên, thức không yên, lúc nào cũng giống như một đàm treo trên cái trước mặt họ vậy. Họ cũng sợ hãi vì tội lỗi đó. Tuy là họ không tin nhưng mà đối với những tinh thần nhân lạ họ cũng sợ. Cũng nhiều cái họ không tin nhưng mà cũng có cái sợ. Thế nên đối với cái người Phật tử chúng ta thấy là nếu mà Phật pháp mà ngày nào Phật tử mà không còn lan truyền Phật pháp đến gia đình của họ, đến cộng đồng thì phải nói là Phật pháp mà mai một thì cái nền tảng đạo đức ở trong cái con người rất là kinh sợ. Nên như vậy thấy một cái người mà uống rượu say đó mình sẽ tạo ra cái tai nạn ở trong người chết. Nên quý vị có nhiều người họ uống rượu say họ lên xe họ chạy họ cản nhiều chiếc xe liên tục và do nguyên nhân là uống rượu say. Thì chúng ta thấy là một người không uống rượu là họ làm cho bao nhiêu cái lạc lạc cho mọi người. Còn khi mà họ uống rượu say đó họ gây ra bao nhiêu sự tổn thương cho nhiều người. Mình thấy những điều đó. Thế nên mình thấy một tử mà ngày nào mà còn chỉ giữ năm cái giới của Đức Phật thì họ không chấp thanh, không tội pháp, không tại gia trong mọi giới cũng cùng. Thì đã đem đến hạnh phúc an lạc cho những người xung quanh của mình. Thành ra chúng ta thấy là ngày nào chúng ta biết chuyên con của mình không có giới hạn, chuyên gia đình mình người không có giới hạn, thì gia đình mình cảm nhận được hạnh phúc từ một cái quần thể, một quần thể sẽ cảm nhận theo được từ khi mà tự ra cái nền tảng đạo đức hiện giờ thì vật chất cái chủ trương hiện giờ qua con người bị lôi cuốn cái vật chất rất là nhiều, họ không có suy nghĩ để cái nền tảng đạo đức nhiều. Chính những điều này mà xảy ra những chuyện bất ổn trong xã hội rất là nhiều. Chúng ta thấy điều này thì ở trong cái câu hỏi mà từ hiểu hiểu biết Phật pháp có là vấn đề đáng ngại trong cộng đồng Phật tử ngày nay, là thật sự là rất là quan ngại. Bởi vì nhiều khi mình nói là Phật giáo chỉ nhắc chính lại những lời dạy của Phật, mà ngày nào được tự mà thực hành lời dạy của Phật giống như là một cái món ăn tinh thần mỗi ngày thì Phật phải là phải nói là xã hội thế gian này được tốt đẹp. Nhưng mà ngày nào người ta còn quay lưng lại với Phật giáo hay là quay lưng lại với giới luật thì không có tốt đẹp. Với Đức Phật thì định nghĩa là người tốt do có giới, không thất tâm tịnh tập phải dẫn tới giới uống rượu nên Đức Phật là người tốt. Chứ ngài không có nói bằng tập, không có nói lì dị, không có nói học thức, ngài không có nói đẹp trai đẹp dai, mà ngài nói người có giới là người có đức tốt đẹp, mà người không có giới là người không có đức tốt đẹp. Nên chính cái giới là cái nguyên nhân để làm mình tốt đẹp nên gọi là hạnh đó. Mà cái minh là Đức Phật thấy được cái con đường tốt đẹp là ngài dạy là dạy cái giới luật cho mình giữ, và mình còn cái hạnh đức, cái hạnh đức và mình ta ngày lâu ngày ngày tháng thì mình sẽ có cái minh và mình thấy được cái lợi ích từ những người giữ giới để mang lại cho mình thật là hậu. Vì ở trong cái câu hỏi này thì chúng tôi nói gì là Đức Phật tuyên bố là ngày nào mà tu sĩ chúng ta là giữ năm giới chúng ta thành người tốt, chúng ta không có năm giới chúng ta thành người tốt. Người tốt người xấu căn cứ cái thước đo của năm giới. Cũng như vậy, nếu ngày nào mà những người tự học biết năm giới, họ chấp nhận năm giới thì họ sẽ là những người tốt ở trong xã hội này. Không chấp thanh, không tội phạm, không tà dâm, mọi người đều tốt. Hãy có nhiều người hiểu biết về điều này và nhiều người thành được điều này thì chúng ta sẽ thấy cộng đồng xã hội thấm nhuần cái lời dạy năm giới của Đức Phật là gì, sẽ tốt đẹp cho rất là nhiều người. Nên quý vị thấy vua Ashoka đó, vị vua mà khi mà thấm dùng lời dạy của Đức Phật rồi lấy tâm giới này làm cái nền tảng của cái nền tảng căn bản của người dân và cái thời kỳ thành trì của Phật giáo. Tức cái thời kỳ vua Ashoka thì ta thấy trong thời gian sau họ được vua, được vua này thì thực hành theo thế giới này. Căn cứ vua được thực hành năm giới và những người quan được thực hành năm giới, những người dân được thực hành năm giới này. Đó là cái nền tảng đất nước và thành phục thành. Thì ở trong cái câu hỏi của câu hỏi số 5 này chúng tôi trả lời như vậy. Bây giờ chúng ta biết lại cho chúng ta bản thân để tiếp tục thực hành thời gian này.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Sở Thủ Kinh Tri Ơn, Thượng Thật Pháp Trang đã thảo luận cho cái câu số 5 vừa rồi. Hôm nay đó thì chúng ta học cái bài để chúng ta có thể là nhìn đạo Phật, nhìn đạo Phật Pháp mà thấy biết được Đức Phật, nhờ biết Phật mà chúng ta có thể biết được Pháp. Thì cái điều đó là chúng ta thấy rằng là một cái người mà tu tập như cái đời sống của một người tu tập của chúng ta hiện nay đó thì có lẽ là chúng ta được kế thừa cũng như là thừa hưởng cái phần giáo pháp của Đức Phật đó, bởi vì chính cái pháp của Phật mang lại cái lợi ích cho mình ở trong đời sống hiện tại này cũng như là ở trong tương lai mai hậu. Và do vậy đó thì khi mà mình có cái việc mà mình suy nghiệm lời dạy của Đức Phật, thông qua lời dạy của Đức Phật, mình suy tư, rồi mình cố gắng mình thực hành theo, rồi mình cố gắng mình làm theo như vậy đó, thì sẽ thấy rằng cái điều mà mình sẽ có một cái niềm an lạc khi mà mình đã hiểu được cái lời dạy của Phật. Bởi lời dạy của Phật nó gắn bó với lại cái đời sống hàng ngày của mình. Và khi mà mình có hành lời dạy của Đức Phật đó thì mình cảm thấy như là mình nó thanh thoát đi, nó nhẹ nhàng đi, và mình mới có được cái sự cảm giác là mình khởi cái niềm tin ở trong đối với Đức Phật. Mặc dù cái niềm tin của người phàm phu đó thì nó cũng có giới hạn thôi, nhưng mà nhờ mình có thực hành cái lời dạy của Phật đó thì cái niềm tin của mình đó, đối với cái lời dạy của Phật hay là tin Phật, tin pháp của Phật thì nó càng vững chắc hơn đi. Do vậy đó, trong cái đời sống hàng ngày đó thì chúng ta thấy rằng dù mỗi cái hoàn cảnh nào mà một người có biết sống với cái trong cái giáo pháp của Phật thì mình sẽ thấy rằng có một cái điểm tựa hay là cái niềm an vui an ủi cho chính mình ở trong đời sống hiện tại này. Cũng như là mình nói rằng sắp sửa mà mình lâm chung á, mà mình không có một cái chỗ tựa nào đó thì đó là quả thật là nó rất là bơ vơ, khi mà mình không có cái điểm tựa ở nơi cái pháp, hoặc là chánh niệm, hoặc là niềm tin, hoặc là cái thiện pháp, nói chung là cái thiện pháp mà mình nhớ được điều đó, mình ưu tư về những điều đó và mình sống về những cái điều mà Phật dạy thì có lẽ là chúng ta có được nhiều cái lợi ích. Thì hôm nay đó thì chúng tôi có vài cái ý để nói đến để chúc kết cái bài học hôm nay đó. Thì bây giờ thì chúng tôi cũng còn thấy có 3 phút nữa là theo đồng hồ ở đây đó thì hết giờ rồi, cho nên là mời vị và bây giờ thì kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, chúc quý ngài một niềm luôn luôn được sự an lạc, kính chúc quý vị luôn luôn được sự an vui tấn hoa trên con đường đạo nghiệp. Và bây giờ mời ngày mai đó thì chúng ta có một cái bài học do thượng tọa Tỳ Siêu giảng, đó là bài học lãnh hội pháp cần tiến trình thể nghiệm. Và bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên tri ân chư tôn đức và mở kinh hồi hướng hoàn mãn chương trình.
Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chúng tôi phát tâm Ta tu, ta tu lành thai. Con nhập huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên hành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thành hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Ta na ja na.